एतं समयं भगवाचावाक्यं विहरति चेत् मने अनाथे विहरतारामे अरको अन्यरामि कान्तवाङ्गाके वरका पङ्के समनोपे स्वायेन भगवाहे वितरको सदेव भगवान्तङ्गाय पाति बहु एव मनोषाय मङ्गलानि अचिन्तयो मङ्गलमोतमन सेवन च बालानं बाल्यकालय च सेवन चौजाच पूजनीयानमे मङ्गलमोत्तमं प्रतिरूपदे सवासोषको क्रेशकरपुण्यकाली चेतामङ्गलमोत्तम ङ्गलमोतमङ्गानञ्च ब्रह्मचर्याचयातकानञ्च रङ्गो नवाचारिकर्माणि मङ्गलमोत्तमङ्गारपि विरपि पापामाच बालाय संयमोहापमादो जगमेषु एतन्मङ्गलमोत्तमङ्गारपोचो ङ्गलमोत्तमाङ्गान्दीयतो वच लोकं विरचङ्के मानेतं मङ्गलमोत्तमानेतानि तानि कात्वाङ्गिकां तेषां मङ्गलमोदानाम् Black. thân cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và đi hơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghĩa kiếm xa môn tùy tài hàm lượng pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng công đấng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hạnh như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sangaya. Con vô thường không chiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phước mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng Cung Bộ Kinh Majjhima Nikaya câu 27. Tiểu kinh ví dụ dấu chân voi Kulahatipa Dobamasutta sẽ do ni sư Liễu Pháp giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Tuệ Quyền. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 13 tháng 12 năm 2011, giáo trình Tam Tạng trích giảng Cung Bộ Kinh phần 27. Tiểu kinh ví dụ dấu chân voi. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Dạ, kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tín ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tam Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, con cảm ơn Đại Đức Tự Quyền. Con xin thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Tự Quyền. Hôm nay thì chỉ con mình Đại Đức Tự Quyền ở trong rung và chúng con thôi ạ. Rồi, đảnh lễ Đại Đức Tự Quyền cùng với các vị Chị Tăng đang có mặt ở trong rừng mà dưới những cái nick name mà chúng tôi chưa có biết. Kính chào Ni Sư Liệu Pháp cùng quý tu nữ và các vị thiện nam tín nhân. Và con kính đảnh lễ Đại Đức Minh Thành. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục học cái giáo trình tam tạng trích giảng. Đặc biệt thì ngày hôm nay chúng ta học cái bài kinh tiểu kinh dấu chân voi. Bài tiểu kinh dấu chân voi này thì là một cái bài kinh ngắn, vì rằng chúng ta thấy rằng đối với cái bài kinh dấu chân voi này đó thì nó có hai bài, một bài ngắn một bài dài. Vì vậy bài đầu tiên là bài kinh ngắn là tiểu kinh, kế tiếp là sẽ là bài kinh dài. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Dạ, cảm ơn quý vị, nhà con kính lễ và cảm ơn Đại Đức Minh Thành. Trong cái bài kinh này thì kính thưa quý vị, Đức Phật ngài đã đưa ra cái nói về cái sự thiện xảo của một người, một người là từng là quảng tường, hoặc là biết nhìn cái dấu chân của con voi, là biết con voi đó lớn, lùn hay là cao, chiều rộng nhiều hay là chiều cao nhiều, vân vân. Thì cũng vậy, đối với một cái người khi một cái vị chánh đẳng chánh giác, hoặc là một cái ai đó mà có cái sự tôn kính Đức Phật, tuy là người ta không có hiểu rõ, không có hiểu rõ biết được cái trí tuệ của Đức Phật như thế nào, nhưng mà người ta nhìn cái cách hành xử, cái cách dạy dỗ, cái cách thuyết giảng của Đức Phật, thì người ta nhìn vào cái cách đó thì người ta có thể hình dung Đức Phật là một đấng đại giác, hoặc là một cái bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Thí dụ như chúng ta thấy thường thường đối với những cái người thợ rừng, khi mà người ta đi, người ta nhìn những cái dấu chân con này con kia, người ta coi cái dấu chân đó nó lớn, rồi những cái cây mà ở bên xung quanh có bị qua quẹt, có bị chảy xước do cái sự va chạm gì hay không. Thì chính nhờ như vậy mà người ta nhận thức ra được, người ta sẽ nhận ra được cái con voi đó là lớn hay là nhỏ, vân vân. Thì cũng vậy, khi mà mình thấy rằng đối với ở trong cái thời Đức Phật có nhiều giai cấp, mà bất cứ giai cấp đó quyền quý hay là cao sang, hay là có nhiều cái quyền hành, nhưng mà đi đến Đức Phật đều bị thất bại, và sau đó được nghe Đức Phật thuyết pháp, và từ đó ít nhất là cũng quy ngưỡng Tam Bảo, tôn kính Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Và có nhiều giai cấp hoặc là nhiều người trong những giai cấp đó sau khi nghe pháp chứng đắc được đạo quả. Thì kính thưa quý vị, để chúng ta biết rõ chi tiết của bài giảng này hơn, chúng ta sẽ được nghe Ni Sư Diệu Pháp sẽ thuyết giảng trong buổi học hôm nay. Trước khi thì Ni Sư thuyết giảng thì chúng tôi xin mời vị MC Lan Gia Nguyệt hãy đọc phần chánh văn. Sau đó mình sẽ thỉnh Ni Sư thuyết giảng. Nam Mô Bụt Thầy Đạo.
Bài học hôm nay trong bộ kinh 37 tiểu kinh ví dụ dấu chân voi Chulahati Padupamasutta. Phần A. Như vậy tôi nghe một thầy Thế Tôn ở Savatthi xá vệ tại Chetavana Kỳ Đà Lâm vườn ẩn Anathapindika khắp cô độc. Bây giờ Bà La Môn Chanusoni với một cỗ xe toàn trắng do ngựa cái kéo vào buổi sáng sớm ra khỏi thành Savatthi. Bà La Môn Chanusoni thấy vô sĩ Vilotika từ xa đi đến, sau khi thấy liền nói với vô sĩ Vilotika: Tôn giả Quách Cha Nhân á, đi đâu từ sớm về như vậy? Thưa tôn giả, tôi từ Sa Môn Gotama đến đây. Tôn giả Quách Cha Nhân á nghĩ thế nào? Sa Môn Gotama có trí tuệ sáng suốt không? Tôn giả có xem Sa môn Gotama là bậc có trí không? Tôn giả, tôi là ai mà có thể biết Sa môn Gotama có trí tuệ sáng suốt? Chỉ có người như Sa môn Gotama mới có thể biết Sa môn Gotama có trí tuệ sáng suốt. Tôn giả Vajrayana thật sự tán thán Sa môn Gotama với lời tán thán tối thượng. Này tôn giả, tôi là ai mà có thể tán thán Sa môn Gotama? Bậc tối thượng được tán thán trong các bậc được tán thán, bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người. Nhưng tôn giả Vajrayana thấy được lý do gì ở Sa môn Gotama mà tôn giả có lòng tin tưởng như vậy? Này tôn giả, như một người săn voi thiện xảo vào một khu rừng có voi ở và thấy một dấu chân voi lớn dài bề dài và rộng bề ngang, người đó đi đến kết luận con voi này là con voi lớn. Cũng vậy, này tôn giả, tôi đã thấy đến dấu chân của Sa môn Gotama và đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng chúng khéo hành trì. Thế nào là bốn? Tôi thấy ở đây có một số sát đế lị bác học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này, chỗ kia, như muốn đã phá các tạp kiến trí tuệ của họ. Những vị này nghe, Sa môn Gotama sẽ đến thăm ngôi làng này hay thị trấn này. Họ sắp đặt câu hỏi, chúng ta sau khi đến, sẽ hỏi Sa môn Gotama câu hỏi này. Khi bị chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa môn Gotama trả lời như thế này, thì chúng ta sẽ chất vấn như thế kia. Khi chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa môn Gotama trả lời như thế kia, thì chúng ta sẽ chất vấn như thế này. Những vị này nghe, Sa môn Gotama đã đến thăm ngôi làng này hay thị trấn này. Những vị này đến chỗ Sa môn Gotama ở. Sa môn Gotama với pháp thoại khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho quan hỷ các vị này. Được Sa môn Gotama với pháp thoại khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho quan hỷ, họ không hỏi Sa môn Gotama câu hỏi đã định trước, hơn nữa là chất vấn. Trái lại, họ trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Này tôn giả, khi tôi thấy dấu chân thứ nhất này của Sa môn Gotama, tôi đi đến tranh luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng chúng khéo hành trì. Mà xin người đề hình tiếp theo.
Phần B. Này tôn giả, lại nữa, tôi thấy ở đây có một số bà la môn bác học tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này chỗ kia như muốn đã phá các tà kiến với trí tuệ của họ. Những vị này nghe vân vân như trên, vân vân trái lại, họ trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Này tôn giả, khi tôi thấy dấu chân thứ hai của Sa môn Gotama, tôi đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng chúng khéo hành trì. Này tôn giả, lại nữa, tôi thấy ở đây có một số gia chủ bác học tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này chỗ kia như muốn đã phá các tà kiến với trí tuệ của họ. Những vị này nghe vân vân như trên, vân vân trái lại, họ trở thành đệ tử Sa môn Gotama. Này tôn giả, khi tôi thấy dấu chân thứ ba này của Sa môn Gotama, tôi đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng chúng được khéo hành trì. Này tôn giả, lại nữa, tôi thấy ở đây có một số Sa môn bác học tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này chỗ kia như muốn đã phá các tà kiến với trí tuệ của họ. Những vị này nghe Sa môn Gotama sẽ đến thăm ngôi làng này hay thị trấn này, họ sắp đặt câu hỏi, chúng ta sau khi đến sẽ hỏi Sa môn Gotama câu hỏi này. Khi bị chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa môn Gotama trả lời như thế này thì chúng ta sẽ chất vấn như thế kia. Khi bị chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa môn Gotama trả lời như thế kia thì chúng ta sẽ chất vấn như thế này. Những vị này nghe Sa môn Gotama đã đến ngôi làng này hay thị trấn này. Những vị này đến chỗ Sa môn Gotama ở. Sa môn Gotama với pháp thoại khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị này được Sa môn Gotama với pháp thoại khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Họ không hỏi Sa môn Gotama câu hỏi đã định sẵn, huống nữa là chất vấn. Trái lại, họ xin phép Sa môn Gotama được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sa môn Gotama cho họ được xuất gia như vậy. Một số các vị ấy sống một mình, không phóng dật, nỗ lực, tinh cần, và không bao lâu, tự tri, tự chung, chứng, tự đạt và an trú. Ngay trong hiện tại, mục đích tối thượng của phạm hạnh mà những thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, họ nói như sau: thật sự chúng ta gần hoại vong, thật sự chúng ta gần hoại diệt. Xưa kia chúng ta không phải là Sa môn, lại tự xem là Sa môn, không phải là Bà La môn, lại tự xem là Bà La môn, không phải là bậc A La Hán, lại tự xem là bậc A La Hán. Nay chúng ta mới thật là Sa môn, nay chúng ta mới thật là Bà La môn, nay chúng ta mới thật là A La Hán. Khi tôi thấy dấu chân thứ tư của Sa môn Gotama, tôi đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng chúng được khéo hành trì. Khi được nói vậy, Bà La Môn Chamusonic từ cổ xe toàn thẳng do ngựa cái kéo đến bước xuống, đắp thượng y lên một bên vai, chắp tay hướng về Thế Tôn vái lại và thốt ra ba lần cảm hứng ngữ sau đây: đảnh lễ Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, đảnh lễ Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, đảnh lễ Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Rất có thể chúng ta sẽ gặp tôn giả Gotama tại một lúc nào đó, rất có thể sẽ có một cuộc đàm luận, rồi Bà La Môn Chamusoni đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón, hỏi thăm xã giao với Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà La Môn Chamusoni đem tất cả câu chuyện của du sĩ Bilotika thuật lại với Thế Tôn. Sau khi nghe như vậy, Thế Tôn nói với Bà La Môn Chamusoni: này Bà La Môn, ví như dấu chân voi như vậy chưa được đầy đủ một cách rộng rãi. Này Bà La Môn, với tầm mức như thế nào, ví dụ dấu chân voi được đầy đủ một cách rộng rãi, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, tôn giả. Bà La Môn Chamusoni vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: này Bà La Môn, ví như một người săn voi vào một khu rừng có voi ở. Người đó thấy một dấu chân voi lớn trong rừng voi, dài bề dài và rộng bề ngang. Nếu người đó là một thợ săn voi thiện xảo, người đó không đi đến kết luận con voi này chắc chắn to lớn. Vì sao vậy? Này Bà La Môn, trong rừng voi có những loại voi cái lùng thấp, có dấu chân lớn. Có thể dấu chân này thuộc loại voi này, người đó đi theo dấu chân ấy. Trong khi đi theo, người đó thấy trong rừng voi một dấu chân voi lớn, bề dài và rộng bề ngang, và những vật cao đều bị cọ sát. Nếu người đó là một thợ săn voi thiện xảo, người đó không đi đến kết luận con voi này chắc chắn to lớn. Vì sao vậy? Này Bà La Môn, trong rừng voi có những loại voi cái có ngà, có dấu chân lớn. Có thể dấu chân này thuộc loại voi này, người đó đi theo dấu chân ấy. Trong khi đi theo, người đó thấy trong rừng voi một dấu chân voi lớn, bề dài và rộng bề ngang, những vật cao bị cọ sát và những vật cao bị ngà voi cắt chém. Nếu người đó là một thợ săn voi thiện xảo, người đó không đi đến kết luận con voi này chắc chắn to lớn. Vì sao vậy? Này Bà La Môn, trong rừng voi có những loại voi cái có ngà lớn, có dấu chân lớn. Có thể dấu chân này thuộc loại voi này, người đó đi theo dấu chân ấy. Trong khi đi theo, người đó thấy trong rừng voi một dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang. Những vật cao bị cọ sát, những vật cao bị ngà voi cắt chém, những vật cao bị gãi cắt cành, và người đó thấy một con voi đực dưới gốc cây, hay ở ngoài trời đang đi, đang đứng, đang ngồi, hay đang nằm. Người đó đi đến kết luận, con voi này thật là con voi đực lớn. Và kính mời cô Anicha tiếp theo.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin được đọc phần C. Cũng vậy, này Bà La Môn, ở đây Như Lai sanh ra ở đời là bậc A La Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải vô thượng, sĩ điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Với thắng trí, ngài tự thân chứng ngộ thế giới này, cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng Sa Môn, Bà La Môn, các loài trời và loài người. Khi đã chứng ngộ, ngài còn tuyên thuyết điều ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ. Ngài giảng dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch. Người gia trưởng hay con vị gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nào, nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tin ngưỡng. Như Lai khi có lòng tín ngưỡng, vị này suy nghĩ, đời sống gia đình đầy những phiền trượt, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật rất khó cho một người sống có gia đình, có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Một thời gian sau, người ấy từ bỏ tài sản nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay từ bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi đã xuất gia, như vậy vị ấy thành tựu học giới và nếp sống các tỳ kheo, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trường, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót tất cả chúng sanh và các loài hữu tình, từ đó lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, từ sống thanh tịnh không có trộm cướp, từ bỏ không phạm hạnh, sống theo phạm hạnh, sống tránh xa không phạm hạnh, từ bỏ dâm dục tục pháp, từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo. Vì ấy nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật chắc chắn, đáng tin cậy, không phản lại đời. Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi. Nghe điều gì ở chỗ này không đến, nói đến chỗ kia để sanh chia rẽ. Ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia không đi, nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Vì ấy sống hòa hợp, những kẻ ly gián khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Vị ấy từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói lời độc ác. Vị ấy nói những lời nhẹ nhàng, thuận tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người. Vị ấy nói những lời như vậy. Vị ấy từ bỏ nói phù phiếm, tránh xa nói phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. Vì ấy từ bỏ làm hại đến các hột giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày, một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, các cuộc trình diễn, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa, các thời trang, các thời sức, từ bỏ dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ nhận các hạt sống, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đàn bà, con gái, từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai, từ bỏ nhận cừu và dê, từ bỏ nhận gia cầm và heo, từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ nhận ruộng nương và đất đai, từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cướp, trộm cắp, cướp phá. Vị này bằng lòng tri túc với tấm y che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi miệng, đi lại đi tại chỗ nào cũng mang theo y bát, ví như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy, tỳ kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y bát, vì ấy thành tựu thánh giới uẩn này, cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm không lỗi lầm. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân khi khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng vân vân, mũi ngửi hương vân vân, lưỡi nếm vị vân vân, thân cảm xúc vân vân, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến y căn không được chế ngự, khiến tham ái, u bi và các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn, vì ấy thành tựu thánh hộ trì các căn này, cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm không vẩn đục. Và kính mời Đức Lăng Tạng Nguyệt. Nam mô Bụt Tha Giá.
Phần D. Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép, y bát đều tỉnh giác, khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Vì ấy thành tựu thánh giới uẩn này, thành tựu thánh hộ trì các căn này, và thành tựu thánh chánh niệm tỉnh giác này. Lựa một chỗ thanh vắng, tịch bịch, như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi cất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái, từ bỏ sân hận. Vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chứng nội tình, gột rửa tâm hết sân hận, từ bỏ hung trầm thị miên. Vì ấy sống thoát ly hương trầm thị miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hương trầm thị miên, từ bỏ trạo cử hối quá. Vì ấy sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối quá, từ bỏ nghi ngờ. Vì ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không vương vơ lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Vì ấy từ bỏ năm truyền cái làm cho tâm ô uế, làm cho trí tuệ muội lược, ly dục, ly pháp, ác bất thiện. Chính và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này Bà La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận, Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Lại nữa, Này Bà La Môn, vị kheo dịch tầm và tứ, chính và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Này Bà La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, do các chén của Như Lai. Nhưng vì thánh đệ tử không đi đến tranh luận, Thế Tôn lại bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, tăng chứng khéo hành trì. Lại nữa, này Bà La Môn, vị kheo ly hỷ chú xã, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xã niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Này Bà La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu các chén của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận, Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Lại nữa, này Bà La Môn, tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ, diệt hỷ ư đã cảm thọ trước chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Bà La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu các chấm của Như Lai. Nhưng vì thánh đệ tử không đi đến chánh luận, Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Với tâm định tĩnh, nhưng thật thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. Vì ấy dẫn tâm, hướng tâm đến tốt vạn minh, vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, nhiều quả kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại vần kiếp. Vì ấy nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Bà La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu các chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận, Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ấy có chi nhận thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ ràng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, lời và ý, vị bán các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi tân huệ mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không vị bán các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này, sau khi tân huệ mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời. Trên đời này, như vậy, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này Bà La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận, Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết như thật, đây là khổ, biết như thật, đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật, đây là khổ diệt, biết như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt, biết như thật, đây là những lậu hoặc, biết như thật, đây là nguyên nhân của lậu hoặc, biết như thật, đây là các lậu hoặc diệt, biết như thật, đây là con đường đưa đến các lậu hoặc diệt. Này Bà La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu các chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận, Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Vị ấy nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát, vì ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không có trở lui đời sống này nữa. Này Bà La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Này Bà La Môn, tới mức độ này, vị thánh đệ tử đi đến kết luận, Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Này Bà La Môn, tới mức độ này, ví dụ dấu chân con voi thật sự được đầy đủ một cách rộng rãi. Được nghe nói như vậy, Bà La Môn, cha Nusoni, bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin đi tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chứng tiệt trạch thì theo tăng. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. Bài kinh do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con cung thỉnh đi sư liệu pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bích Thầy Giá.
Nam mô Bích Thầy Giá. Con kính lễ Đại Đức Tự Quyên, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tiến, Đại Đức Thực Toan, Cung Chi Tôn Đức Tăng Ni và kính chào vị Phật tử. Hôm nay thì bài kinh tiểu kinh dấu chân voi, tuy là tiểu kinh nhưng mà cũng khá dài, và em khi đọc xong thì cũng đã mất nửa tiếng đồng hồ. Tuy nhiên là nếu như quý vị ngồi chú ý lắng nghe bài kinh các em sĩ đọc đó, mình nghe và mình suy tư và chiêm nghiệm đó, thì quý vị thấy rằng cái thời gian đó cũng rất là lợi lạc, mà không phải là thời gian chết, mà là cái thời gian để mình ngồi mình nghe và thẩm thấu những lời dạy của Đức Phật. Từ chỉ một lời khen thôi mà Đức Phật, lời khen của một vị Bà La Môn đối với Đức Phật. Nếu như quý vị mà để ý đó, thì quý vị thấy rằng nội dung là Bà La Môn Janusuni hỏi du sĩ Phi Lotika là vì sao mà vị này tôn sùng Đức Phật. Và đó, du sĩ Phi Lotika nêu lên bốn dấu hiệu để nói lên sự tối thượng của Đức Phật. Và ông đưa cái ví dụ giống như là cái bốn dấu hiệu này đó, là giống như bốn dấu chân của một con voi chúa. Và vì dù dấu chân voi là do du sĩ Phi Lotika nêu lên, và sau đó thì Đức Phật ngài cũng giải thích, ngài tiếp tục ngài dùng cái ví dụ về con voi đực này, cho nên là bài kinh được lấy tên là kinh ví dụ dấu chân voi. Thì đầu tiên nếu như mình đọc lại cái đoạn đầu của cái bài kinh này, thì quý vị sẽ thấy rằng vì Bà La Môn thấy du sĩ đi từ đâu đến, từ xa đến, thì hỏi ông đi đâu về, thì là tôi từ chỗ Sa Môn Gotama đến đây. Bởi vì du sĩ Tilotika đấy, ông là một du sĩ ngoại đạo, ông không phải là đệ tử của Đức Phật, cho nên thời Đức Phật đó thì những người nào mà đệ tử của ngài đó thì gọi ngài là Đức Thế Tôn, còn những người mà không phải đệ tử của ngài, họ là ngoại đạo đó, thì họ chỉ gọi Đức Phật là Sa Môn Gotama thôi, họ coi ngài chỉ là một vị Sa Môn. Tuy là gọi Sa Môn Gotama như vậy, nhưng mà cái lòng kính trọng của du sĩ Tilotika đó thì là rất là vì này rất là ngưỡng mộ Đức Phật, cho nên khi mà Bà La Môn Janusuni hỏi rằng là ông thấy thế nào, Sa Môn Gotama có trí tuệ sáng suốt không, ông có xem Sa Môn Gotama là bậc có trí không, thì quý vị thấy rằng đó, một câu hỏi mà vừa rồi một người rất là khiêm tốn, và là một cái lời tuy là không có khen nhưng mà lại là rất mực khen. Ông nói rằng tôi là ai mà có thể sẽ tán thán Sa Môn Gotama là bậc tối thượng được tán thán trong các bậc được tán thán, và là bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người. Nhiều khi đó mình khen một người đó, nhưng mà mình là ai mà mình khen người đó? Quý vị thấy rằng đó, nếu như mình chỉ là mình một vị như một anh đẻ nào chỉ học cấp 1 thôi, thì đối với nó là một một người ăn học lập 9, lập 10 mà giảng bài cho nó hỏi cái gì cũng biết hết cả thôi đó. Thì nó nói ô anh đó anh giỏi lắm, cái gì anh cũng biết cả. Nhưng mà với cái em bé mà cái người mà học lập 9, lập 10 đó đó thì chưa là gì hết. Nhưng mà so với em bé học lập 1, lập 2 thì người này đã là như trời như biển rồi. Cho nên là lời khen của một em bé lập 1, lập 2 thì nó khác với lời khen của một người mà ví dụ như một người sinh viên đại học thì chắc chắn là không có khen cái người học lập 9, lập 10. Mà khi đó họ sẽ khen những người mà là giáo sư, là những người mà có học vị cao, những người mà có uy tín trong những cái ngành chuyên môn chẳng hạn. Cho nên là khi mà mình khen một người nào đó đó thì cái lời khen của mình chưa hẳn là có giá trị. Cho nên vì vậy ông du sĩ Pirosika thì nói là tôi là ai mà có thể tán thán sắc môn Gautama được. Ngài là cái bậc mà tối thường được tán thán, trong các bậc được tán thán. Vì thời bấy giờ đó thì có rất là nhiều vị đạo sư, phần lớn các vị đạo sư mà đương thời cùng thời với Đức Phật đó thì họ đã lớn tuổi, họ cũng đã có đồ chúng. Tuy nhiên đó, những cái giáo thuyết do họ đưa ra đó thì nó không phải là cái giáo thuyết mà nó rốt ráo. Nếu như mình đọc ở trong cái bài kinh Sa Môn Quả thì cái lời dẫn nhập của trong bài kinh Sa Môn Quả đó thì mình cũng nhớ rằng là một đêm trăng sáng rồi vua A Xà Thế muốn mình nghĩ rằng cái đêm trăng sáng như vậy thì cái việc làm tốt nhất là làm sao để gặp một bậc đạo sư để học pháp từ bậc đó. Thì các vị quan đại thân và giới thiệu các vị đạo sư ngoài đạo thời Đức Phật đó, thì ông đều bác bỏ, ông nói rằng ta đã từng tới hỏi như vậy nhưng mà họ những câu trả lời của họ không làm ta vừa lòng. Chỉ khi đến mà gặp Đức Phật đó, thì với câu hỏi của Đức Phật thì vua A Xà Thế hết sức là hoan hỷ. Thì như vậy là các bậc đạo sư trước thời bấy giờ đó, tuy là họ tự xưng là họ là giác ngộ, nhưng mà cái điều mà họ thuyết giảng thì có những người chẳng hạn như cho rằng là chỉ là ngẫu nhiên, mọi sự mọi việc trên đời này chỉ là ngẫu nhiên, là tình cơ, hoặc là do số mình sắp đặt vân vân. Thì những cái đó mình thấy rằng rõ ràng là hoàn toàn là không chính xác. Nhưng mà những người mà phàm phu và những người mà cắn cơ hạ liệt á, thì chỉ cần nghe những người này mà giảng thao thao bất tuyệt rồi thấy họ tu khổ hạnh thì cứ nghĩ rằng họ là trời, là Phật, là các bậc, là bậc giác ngộ rồi. Cho nên cái việc mà mình khen một người đó cũng chưa hẳn cái người đó thật sự là tốt hay chưa. Nhưng mà muốn vì vậy cho nên du sĩ vì bản thân mình không đủ để mà khẳng định cái giá trị của Đức Phật, cho nên du sĩ Pilotika đó mới nêu lên những cái dẫn chứng một cách rất là khách quan để chứng minh cho Bà La Môn Janusoni rằng Đức Phật là bậc tối thượng. Thì ông đưa một cái ví dụ, ông nói rằng đó như một người săn voi, họ đi vào trong khu rừng có khu voi ở đó thì họ nhìn thấy một cái dấu chân voi rất là lớn, bề dài thì rất là dài, bề ngang thì rất là rộng. Thì người đó họ mới thấy cái chân voi như vậy thì họ biết rằng chắc chắn con voi này phải là con voi lớn. Mình thấy ra một cái lý luận rất là logic. Thì như vậy ông cùng nhìn thấy bốn cái dấu hiệu của Đức Phật để ông đi đến kết luận rằng Đức Phật là bậc chánh đẳng giác, và pháp mà ngài giải thuyết giảng đó là pháp đó được khéo thuyết giảng, là pháp thực tại hiện tiền, là pháp mà đưa đến cái sự giải hưởng thường, hay là chư tăng là những bậc khéo hành trì, là hành trì một cách chân chánh vân vân. Vậy thì bốn ví dụ mà ông đưa ra là gì? Nếu như quý vị mà nghe đó thì mình thấy bốn cái đoạn này gần như là lặp đi lặp lại, nội dung thì lặp đi lặp lại, chỉ có thay bốn cái chữ đọc thôi. Trong bốn đoạn này đó, bốn cái ví dụ này là chỉ khác. Thứ nhất á, là một số Bà La Môn bác học tế nhị, nghị luận biện tài hay biện bác hay là chia sẻ như sự tóc. Như vậy đó là những người đẳng cấp Bà La Môn. Thứ hai đó là các gia chủ cũng là bác học, cũng tế nhị, cũng là nghị luận biện tài. Như vậy đó là thứ hai là những cái hàng bà gia chủ. Thứ ba là một số sa môn cũng bác học, cũng tế nhị, và một số đó là sát đế lì thì cùng đến thăm Đức Phật. Thì những vị này đến thăm như vậy là có những cái đẳng cấp cao rất là nhiều, họ thuộc cả bốn đẳng cấp của xã hội đó. Thì khi mà họ đến họ gặp Đức Phật thì bởi vì sao? Vì họ nghe người ta đồn nhau khi mà Đức Phật ngài đi thuyết pháp thì người ta nghe xong người ta về người ta chỉnh, người ta hiểu ra và người ta xuất gia, người ta hoặc là quy y theo Phật đó, thì tiếng lâm đồn xa. Thế nên người ta mới nghe nói rằng là Sa môn Gotama sẽ đến thăm ngôi làng này hay là cái thị trấn kia. Thì những cái vị mà gia chủ hay là Sa môn hay là Bà La môn mà họ tự tin rằng họ là người có cái sự học rộng, người có cái hiện tại về nghị luận, họ có thể lý luận mà chia sẻ như sợi tóc đó, và họ nghĩ rằng là họ có thể bắt bẻ Đức Phật, cho nên họ sắp đặt trước, họ nghĩ rằng đó ta sẽ đến để gặp Sa môn Gotama, đầu tiên là ta sẽ hỏi câu hỏi này. Thì khi mà ta hỏi như vậy đó thì chắc thì Sa môn Gotama chắc chắn sẽ trả lời như vậy. Thì khi mà ông trả lời như vậy thì ta sẽ chất vấn như thế kia, tức là họ đã sắp sẵn, họ cứ nghĩ rằng theo cái trí tuệ của họ đó, họ nghĩ rằng câu hỏi như vậy thì sẽ trả lời vậy thôi, trả lời như vậy thì mình sẽ bắt bẻ lại, cuối cùng làm sao để cho Sa môn Cổ Đàm là bị bí, mà nếu như bắt bí được Sa môn Cổ Đàm thì mình sẽ là người nổi tiếng, sẽ chinh phục được những cái người mà đang hâm mộ Đức Phật. Thì khi mà họ suy nghĩ như vậy thì họ mới đi tìm đến chỗ Đức Phật. Nhưng mà phần lớn, nếu như mà mình đặt tâm tính thì mình thấy rằng hầu hết thì khi mặc dù sắp xếp như vậy đó, nhưng mà khi đến gặp Đức Phật đó thì Đức họ vừa mời chào hỏi xong, họ vừa mời ngồi xuống, nhiều khi họ chưa kịp hỏi đó thì Đức Phật đã đặt một câu hỏi cho họ, và câu hỏi đó họ không biết sao để trả lời thì Đức Phật thuyết giảng cho họ nghe. Và khi mà Đức Phật với cái pháp thân của Ngài, với cái trí tuệ của Ngài, với lòng từ bi của Ngài, với cái lời nói từ ái của Ngài đó, và cầm thêm với cái tha tâm thông, với cái trí tuệ biết được căn cơ của chúng sanh, biết được người này họ có cái căn tính như thế nào, có cái khuynh hướng như thế nào, họ bị kẹt ở đâu, họ cần phải được tháo gỡ ở cái điểm nào, mà nói đúng cái tâm lý của người đó, biết đúng cái chỗ kẹt của họ và gỡ đúng như cái cách nói mà thông thường mình hay nói là giải đúng chỗ ngứa của người ta đó. Thì người, khi cái đó người nghe mà họ nghe tới đó thì họ cảm thấy đúng là hóa ra là lâu nay mình tưởng rằng là mình là một bậc A-la-hán, hóa ra mình không phải là bậc A-la-hán. Bởi vì những điều trước đây mình nghĩ tưởng là đúng, mà bây giờ nghe Đức Phật giảng mới biết sao hóa ra là mình sai. Thì nghe xong như vậy đó, họ cảm thấy quá lời lạc, họ cảm thấy quá phấn khởi, quá hoan hỷ. Cho nên họ không cần hỏi cái câu hỏi đừng trước nữa, bởi vì cái câu hỏi mà họ đưa ra là do họ suy nghĩ, họ muốn bắt bẻ Đức Phật. Nhưng mà khi mà họ đã hiểu ra Đức Phật rồi và họ đã cảm phục Đức Phật rồi thì bây giờ không cần cái chuyện chất vấn nữa, và ngược lại thì họ trở thành học trò của Ngài, trở thành đệ tử của Ngài. Có người đó thì họ chưa có xuất gia được thì họ xin làm đệ tử tại gia, có người thì xin xuất Đức Phật xuất gia để trở thành một vị tỳ kheo sống dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Ngài. Và như vậy đó, không phải chỉ có các vị Sa môn, không chỉ có các vị Bà La môn thôi, mà ngay cả các vị gia chủ, các vị Sa môn hay là các vị Sát Đế Lì đó, thì tất cả những người này, cả bốn đẳng cấp thuộc gọi là đẳng cấp cao ở trong xã hội, mà phần lớn là những bậc trí thức ở trong xã hội, mà khi mà đến đứng bắt bẻ Đức Phật mà đưa bị Đức Phật hàng phục, thì ông du sĩ Lotika đó mới thấy rằng nói những người mà giỏi như vậy đến đừng bắt bẻ mà không bắt bẻ được Đức Phật thì chứng tỏ Đức Phật là bậc rất là tỷ tề, rất là siêu việt. Thì đây là một cái lời, một cái sự lý luận mình thấy rằng rất là hợp lý. Thì khi mà Bà La Môn Janusuni mà nghe như vậy rồi đó thì ông mới đi đến Đức Phật. Và khi ông đến Đức Phật xong rồi đó thì ông mới ngồi xuống một bên, và ông đem tất cả cái câu chuyện mà ông đối đáp với du sĩ Silotika và ông kể lại cho Đức Phật nghe. Là khi ông thì toàn bộ câu chuyện đó đó, khi mà nghe xong đó thì Đức Phật Ngài mới nói với ông Bà La Môn Janusuni rằng là cái ví dụ dấu chân voi đó đó, ông tỷ trí là ví dụ mình thấy rất là rõ ràng rồi, nhưng mà Đức Phật Ngài nói rằng vẫn là chưa có đầy đủ, vẫn chưa là có rộng rãi. Nếu như với tâm mức như vậy thì chưa có đủ được. Vậy thì Đức Phật Ngài nói này, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói là với cái tâm mức như thế nào thì cái ví dụ dấu chấm voi này nó mới được đầy đủ và được rộng rãi. Thì Bà La Môn Janusuni rất là hoan hỷ và sẵn sàng ngồi để nghe Đức Thế Tôn giảng. Và sau đó thì Đức Phật Ngài phát triển lên cái ví dụ về cái người mà đi săn voi. Thì người săn voi như trong cái ví dụ của du sĩ Philotika đó, thì ông thì nói rằng là thấy dấu chấm voi và biết rằng con voi này lớn. Thì Đức Phật Ngài nói không phải, không những chỉ như vậy, mà người này đó mà thấy cái dấu chân voi lớn, nó chưa đi, chưa có vội vàng đi đến kết luận là con voi này to lớn. Là vì sao? Bởi vì đó, trong rừng voi đó cũng có những con voi cái, nó lùn, nó thấp, nhưng mà cái dấu chân nó cũng lớn vậy. Chứng tỏ rằng là cái chân thì lớn chứ chắc cái con voi này đã to. À, có những con voi nó lùn mà cái chân nó vẫn to. Cho nên nếu như mình chưa có thấy con voi thì mình chưa có thể xác minh rằng con voi này to lớn được. Rồi thậm chí đó, khi muốn vậy thì làm sao thì người đó phải đi theo cái dấu chân đó. Thì đi theo cái dấu chân vào thì người đó khi đó đó đi vào thì người thấy rằng không nhìn thấy dấu chân voi lớn thôi, mà thấy có những cái vật cao nó cũng bị cọ sát. Tức là bây giờ mình đi mình thấy à, cái con voi này rất là cao, bởi vì đó cái cây này đó, con voi nó đi ngang nó cà, nó làm cho cây này nó trượt qua bên kia, cái cây kia nó trượt. Mà cái có thể như mình nói là cái vết trượt đó nó cao tới 1,5 m, thì mình nói rằng con voi này nó rất là cao, con voi này nó cao tới 1,5 m lận, như vậy nó là thuộc loài con voi to. Thì Đức Phật ngài nói rằng như vậy cũng chưa có đúng, kết luận rằng con voi mà nó cái dấu mà cha xác á, mà nó cao như vậy cũng chưa chắc nói kết luận rằng là con voi này nó lớn được. Bởi vì đó có những bởi vì đó con có những cái con voi cái nó có cái ngà, và vì cái ngà của nó cao thôi chứ không phải là cái con voi nó cao. Và vì con kiểu nó quẹt cái ngà, vì cái ngà quý vị thấy rằng cái ngà nó con voi nó thấp nhưng mà cái ngà nó có thể nghịch cái ngà cao lên được. Và cái sự cọ sát này do cái ngà, thì có thể con voi đó cái ngà nó dài, chứ còn thì con voi bản thân con voi thì không có to. Cho nên muốn biết nó có to hay không là con phải quan sát thêm nữa. Vậy thì quan sát cái gì? Quan sát rằng là có những cái vật cao mà bị những cái vật cao nó bị cái ngà voi nó cắt chém, rồi có những cái vật cao nó bị gãy cành, thì như vậy cũng chưa đủ. Đức Phật ngài nói rằng đó, mặc dù như vậy cái ngà voi cao nhưng mà chưa chắc là con voi nó cao. Khi nào mà người đó đi tới tầng nơi và thấy một con voi đực nó ở dưới gốc cây, hay là nó ở ngoài trời, nó đang đi, nó đang đứng, nó đang ngồi, đang nằm, mình thấy rất là rõ đó là con voi đực này, con voi này to, con voi này lớn, thì khi đó mình kết luận một cách chính xác được. Còn cái chuyện mà mình thấy dấu chân cũng chưa hẳn, rồi mình thấy cái vật mà bị cò sát mình cũng chưa hẳn, hay là cái vật mà bị ngà voi cắt chém cũng chưa hẳn. Thì Đức Phật ngài đưa một cái ví dụ như vậy để thấy rằng mình muốn kết luận về một cái sự về cái sự cao thượng của ngài đó, thì không phải là chỉ bằng cái một cái ví dụ đơn giản là người ta tới rồi nghe Đức Phật thuyết pháp là người ta tin tưởng, người ta cứ y thì gọi là Đức Phật ngài ngài tối thượng thì chưa hẳn. Nó cái đó kết luận đó, nó cái mà dẫn chẩn đó đó, nó chưa có đủ mạnh, chưa có đủ thuyết phục. Mà muốn mà các cá người Đức Phật mà một cách mà chỉnh xác, một cách mà thuyết phục đó, thì đầu tiên á, ví dụ như một người mà nghe nói rằng là Đức Phật là một bậc giác ngộ đã ra đời, rồi ngài là người ngài đã tự mình chỉnh ngộ được giáo pháp, rồi ngài sau khi chỉnh ngộ đó là ngài còn tiến thiết cho người khác, rồi cái pháp của ngài dạy là sơ thiền, trung thiền, hậu thiền, rồi thì nếu như mà nghe như vậy đó thì đó là mới nghe tin đồn thôi. Mà quan trọng đó, người đó phải đi đến nghe pháp, bản thân họ phải tới gặp Đức Phật để nghe thuyết pháp. Rồi khi mà tới nghe Đức Phật thuyết pháp đó, người đó phải có lòng tin đối với ngài. Rồi khi có lòng tin rồi đó thì người đó phải thực tập, phải áp dụng để thực hành. Rồi một cái tiếng bước một nữa đó là người đó phải suy nghĩ rằng đó, là mình sống muốn thực hành một cách rốt ráo, một cách mà miên mật đó, thì cái đời sống tài gia nó có quá nhiều cái trách nhiệm, quá nhiều cái truyền phược, và con đường đời thì nó đầy cả bụi bặm chông gai. Cho nên đó, là phải sống một cái đời sống xuất gia, một cái đời sống mà nó phóng khoáng như hư không, thì khi đó đó mới là có thể để toàn tâm toàn ý vào trong cái sự tu tập giải thoát giác ngộ được. Thì với cái tâm ý như vậy đó, thì người này sẽ cào bỏ gốc tóc, sẽ đắp áo cà sa xuất gia, từ bỏ gia đình. Thì như vậy mức độ ở đây đó, tức là mình muốn hiểu cái giáo pháp của Đức Phật thì mình phải thực hành, rồi từ mình phải phát tâm xuất gia. Rồi khi mà xuất gia rồi đó thì phải bắt đầu phải học giới luật, phải học nếp sống của một vị tỳ kheo, rồi phải giữ giới là từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, rồi sống đó là phải biết tàm, biết quý, phải có tâm từ tâm bi, phải phải sống có phàm hạnh, vân vân. Thì như vậy đó, một người mà muốn tu tập để mà hiểu rõ cái giá trị mà Đức Phật thuyết giảng đó thì phải đi cái con đường đó. Con đường này là phải đi qua thì mới xác thực. Cũng giống như là cái người mà đi theo dấu con voi đó, phải đi theo rồi mới quan sát cái thân cây hay là cái cành cây đó, thì cũng như vậy, mình muốn theo Đức Phật thì mình phải đi theo cái con đường tu tập đó. Rồi khi mà giữ luật như vậy rồi, giữ từ bỏ, không những là từ bỏ các cái hành động những cái giới như là sát sanh hay là trộm cắp hay tà hành, mà còn rồi từ từ lên là các cái giới của vị sa di, rồi các giới của một vị tỳ kheo. Mà giới của một vị tỳ kheo đó thì ở trong đấy đó thì Đức Phật ngài mô tả luôn cả cái việc mà đời sống thanh tịnh của các vị tỳ kheo là phải từ bỏ những cái việc gì. Từ bỏ tất cả những cái sự thương tổn, gian trả, lừa đảo, cấu thúc vân vân. Rồi vì đó phải sống trí túc, thiểu dục, phải sống bằng hành thức thực, đi đâu cũng chỉ có y và bạc mà thôi, và không có sở hữu, không có dính mắc vào một cái tài sản nào cả. Thì đó là những cái bước đầu tiên về giới luật. Khi mà giới luật mà đã bắt đầu khép vào được cái đời sống giới luật phàm hành của một vị xuất gia rồi đó, thì bắt đầu phải đi vào cái sự thực tập. Thực tập tức là chánh niệm, tỉnh giác. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh, khi co tay, khi giữa tay, tất cả đều phải ở trong cái chánh niệm tỉnh giác cả. Rồi không những là chỉ thực hiện chánh niệm tỉnh giác thôi, mà còn phải thực hành thiền định để mà đạt được các cái tầng thiền đó, để mà đoạn trừ các, và sau khi mà đoạn trừ các xuyên cải rồi đó thì từ từ sẽ chứng đắc được các tầng thiền. Và trên cơ sở các tầng thiền như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và từ cái căn bản một của tam thiền tứ thiền như vậy đó, tứ thiền như vậy thì bắt đầu với cái tâm bình tĩnh và thuần tịnh đó, thì vị này có thể hướng tâm mà đi để mà soi chiếu lại để thấy được những kiếp trước của mình, và đắc được tốc màng minh, thiên nhãn minh, thì thấy được tất cả những cái kiếp trước của mình và của chúng sanh, rồi thấy được tất cả cái sự sanh tử của chúng sanh. Thì Đức Phật ấy, ngài nói rằng là thường thường đó, mà người đời đó thì người ta mà đi tới đấy đó mà thấy được những cái có được cái trí tuệ, mà thấy được như vậy chúng sanh sinh chỗ này chết chỗ kia ra sao, dòng họ ra sao đó, thì thường thường người ta cảm thấy rằng đấy là tới nơi rồi. Mình biết được tâm của người khác, mình biết được tất cả những cái hành nghiệp của mỗi người, rồi thấy được, tức là nhìn vào tất cả chúng sanh là thấy rõ như ban ngày, thấy rõ quá khứ của họ, thấy được cái hiện tại của họ, thấy được cái tương lai của họ. Nhưng mà Đức Phật nêu lên một cái ví dụ như vậy ra là gì? Cái con đường mà sẽ đi qua của những vị tu tập là sẽ là những con đường đó. Nhưng mà dù tới cái mức mà đã thấy hết tất cả mọi cái đường đi được như vậy đó, cũng chưa phải. Bởi vì sao mà ở đây chưa phải là cái kết quả cao nhất để mà hiểu rõ Đức Phật? Bởi vì ngay cả các vị ngoại đạo đó, họ mà tu tập thiền định đó thì họ cũng đắc được những cái pháp này. Ngoại đạo mà họ tu thiền đó, thì họ khi mà họ đắc tới tứ thiền đó, họ cũng có được tha tâm thông, họ cũng có được thiên nhãn thông, họ cũng có được túc mạng thông. Nhưng mà khi mà họ mà mất thiền, khi mà tâm của họ mà rời xa thiền đó, thì cái phiền não vẫn có thể khởi lên, họ vẫn còn có thể sinh tử luân hồi. Cho nên đây chưa phải là cái mục tiêu cuối cùng. Chỉ có mục tiêu cuối cùng đó, khi nào mà một người mà nói rằng là thật sự mà thấy được con voi để nó thấy đi lui đi tới đó, phải là cái giai đoạn là người đó làm sao mà tu tập để thấy được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là khổ diệt, và đây là con đường để đến sự khổ diệt, tức là tự diệu đế đó. Khi nào một người mà thấy rõ như thật tự diệu đế bằng ba cái cấp độ là pháp học, pháp hành và pháp thành, và khi đó người đó hoàn toàn diệt tận tất cả lậu hoặc, thì tự được gọi là đắc được một cái gọi là lậu tận minh. Và khi một người mà đắc được lậu tận minh và diệt được các lậu hoặc rồi đó, thì người đó mới biết rằng ở đây Đức Phật ngài nói rằng đó, dù đã diệt được các lậu hoặc rồi, mà Nhưng vì thẳng đệ tử cũng là Thế Tôn, là bậc chẳng đẳng giác pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng hay chúng tăng khéo hành trì, mà chỉ khi nào mà tâm của vị ấy thoát khỏi tất cả lậu hoặc và thoát khỏi tất cả hữu lậu, thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu, và vì đó khởi lên một cái sự hiểu biết rằng ta đã giải thoát, và vì ấy biết rằng là sanh đã tận, phàm hành đã thành, việc cần làm đã làm và không còn trở lui đời sống này nữa. Tức là từ một cái câu tiến bộ của một người mà hoàn toàn thoát khỏi lậu hoặc phiền não, hoàn toàn thoát khỏi vô minh và đã hoàn toàn giải thoát khỏi sanh tử luân hồi đó, thì người đó mới đi đến kết luận rằng mình Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, và cái pháp của ngài mà thuyết giảng có thể đưa đến cái sự giải thoát và giác ngộ, và chúng tăng mà khéo hành trì đó thì đó là ruộng phước của chư thiên và nhân loại. Thì nếu như mà một người mà hành tới cái mức độ này thì khi đó đó mà, hoặc là ví dụ mà dần chứng tới cái mức độ đó đó, thì cái ví dụ dấu chân voi mới thật sự được mô tả một cách đầy đủ và rộng rãi. Thì quý vị thấy rằng mình đọc tới cái đoạn này đó, mình sẽ thấy rằng chỉ một câu hỏi rất là đơn sơ là Đức Phật có phải là bậc trí tuệ không? Thì cái câu thì mà để trả lời cái câu hỏi Đức Phật có phải là bậc trí tuệ không, thì câu trả lời của Đức Phật là gì? Là mô tả toàn bộ cái con đường tu tập của một người, ngay từ khi mà chị mới nghe cái tin đồn về Đức Phật, rồi tới nghe pháp, rồi thực hành, rồi phát tâm xuất gia, rồi sống tâm giữ gìn giới luật sống phạm hạnh, rồi thực hành thiền định, rồi thực hành thiền quán, thực hành chánh niệm tỉnh giác và chứng đắc các phân thiền, rồi tới đắc được các cái thân thông, và cuối cùng tới lầu thần thông diệt tầng vô minh. Thì một bài kinh mà hầu như là nêu hết toàn bộ cái con đường tu tập. Vì vậy cho nên quý vị thấy khi mình đọc trúng bộ kinh đó là một cái điều mà rất là hoan hỷ, là có thể quý vị không cần phải đọc hết tất cả những cái bài kinh của trúng bộ kinh, mình chỉ cần đọc một bài kinh, ví dụ như bài kinh tiểu kinh, ví dụ dấu chân voi, một bài kinh rất là nhỏ, chỉ là một bài tiểu kinh thôi, mà quý vị thấy rằng con đường đường đi nước bước đã ra đây rồi, thôi nó không có cái gì ra ngoài. Nếu như chỉ cần học một bài kinh này mà mình thực hành đó cho tới nơi tới chỗ thì cũng đã giải thoát thôi. Thì những cái bài pháp của Đức Phật nó hay ở cái chỗ mình đọc thì mình thấy là tam tàng kinh điển nó rộng lớn bao nhiêu, làm sao mình học cho hết, suốt đời làm sao mình học cho hết được. Nhưng mà thật sự đó, có cần học hết hay không? Không cần phải học hết, chỉ là những vị pháp sư phải đi thuyết giảng, phải biết được nhiều bài kinh, phải thuộc đoàn kinh này kinh kia để tìm cách, để nhất thì nói kiểu này không hiểu thì nói kiểu khác. Cũng ngay như Đức Phật cũng vậy, ngài giảng cho một người là chỉ đủ cho người đó hành suốt đời, và ngài đi thành phố khác ngài giảng cho người khác cùng một bài kinh cũng đủ cho người đó hành suốt đời và chứng đắc đạo quả. Và thậm chí ngay khi họ nghe bài giảng đó thôi, hết chấm dứt bài giảng đó, họ chứng đắc a la hán luôn, thậm chí không cần phải đi tu gì nữa hết á. Bởi vì những người này căn cơ trình độ của họ rất là cao, ba la mật của họ đã đầy đủ rồi. Cho nên với cái bài pháp của Đức Phật như vậy và cái tâm của họ, họ tiến hành, họ thực hành áp dụng ngay những cái lời dạy của Đức Phật trên cái chuyện kinh tâm của họ đó, thì họ đã giải thoát rồi. Vì vậy cho nên một Đức Phật, nhưng mà vì sao mà kinh điển nhiều, là bởi vì 45 năm ngài đi thuyết pháp thuyết giảng và đi khắp cả cái xứ sở Ấn Độ, đi gặp người này họ hỏi thì ngài cũng giảng một bài giảng cũng dài với một người đó cũng là đủ. Qua bài khác thì cũng tương tự như vậy, nhưng mà vì người kia là nông dân thì nói khác về ngôn ngữ của người nông dân, rồi gặp một vị vua thì nói không ngôn ngữ của một vị vua, gặp một vị Bà La Môn thì nói theo ngôn ngữ của một vị Bà La Môn. Nhưng mà mỗi bài pháp thì nó đã sơ thiền, trung thiền và hậu thiền, nó đã băng nghĩa đầy đủ và nó đủ để truyền tải cái con đường để nó đi tới cái sự giải thoát và giác ngộ. Cho nên chỉ là một tiểu kinh, ví dụ dấu chân voi thôi, chỉ xuất phát từ một cái câu hỏi là ông nghĩ sao Đức Sa-môn Cô Đàm á, Sa-môn Gotama có phải là bậc trí tuệ không thôi. Mà để khen ngợi Đức Phật đúng mức thì mình phải tu tập tới cái mức nào thì mình mới khen ngợi Đức Phật đúng mức được. Cho nên giả sử như bây giờ mà mình chưa có tu gì cả mà mình cứ đi khen ô Đức Phật của tôi là ghê gớm lắm, tôi quy y ngài như vậy, tôi là đệ tử của ngài, mà họ nói ô ông thì thầy của ông, tôi không biết sao mà tôi thấy ông thì nói một chút thì cũng dần, thấy cái này cũng tham, thấy cái kia cũng tham, ngạ mà như vậy thì chắc chi ông thầy của ông lại là thầy. Bởi vì mình đi khen ông thầy của mình, nhưng mà người ta nhìn cái cuộc sống của mình thì người ta mới biết được ông thầy, người ta có thể đánh giá được cái giá trị của ông thầy của mình. Thành ra đó, quý vị muốn khen vị thầy của mình đó thì không cần phải bằng lời nói đâu. Mình muốn khen vị thầy của mình mà để người ta công nhận đó, là làm sao mình sống với xứng đáng với vị thầy đó. Những cái gì mà vị thầy đó sống được mình cố gắng mình sống theo. những cái gì mà vị thầy đó làm khi mình làm mình cố gắng làm theo thì có cái thân giáo, thì cái bằng trong mình muốn nói người ta tin thì chỉ bằng cái hành động của mình thôi, cái ngôn từ hành động nó cái nói mạnh hơn cái lời nói. Bởi vậy cho nên cái ông mà Philotika đó, ông cũng đã khiêm tốn rồi, ông nói tôi là ai mà tôi khen. Tuy nhiên tôi thấy là các vị là sa môn, là bà la môn, bà gia chủ rồi sát đệ lì đó, họ tới họ gặp Đức Phật, họ định bắt bẻ, nhưng mà gặp ngài thì thôi, không có bắt bẻ gì việc cả, mà cứ y ngài, cứ việc chứng tỏ ngài là trí tuệ. Nghe người đời mà nghe vậy thì mình thấy đã quá hay rồi, nhưng mà khi mà Đức Phật ngài trả lời cái câu hỏi này một cách đầy đủ đó, thì mọi người thấy rằng ồ, để mà khen Đức Phật không phải dễ, để mà khen Đức Phật đúng mức, để mà biết được cái giá trị của Đức Phật thì bản thân mình phải thực hành, mình phải vượt qua những cái con đường như vậy, phải tu tập chánh niệm, tự giác, thiền định, trí tuệ và đủ trợ cái giải thoát giác ngộ như vậy đó. Thì mình đọc cái bài kinh này thì tự nhiên đôi lúc quý vị cũng cảm thấy mình phải giật mình rằng là lâu nay mình khen như vậy có đúng hay chưa. Và để khen thật sự một người nào đó thì mình phải làm sao để cái lời khen của mình nó có thẩm quyền, nó có giá trị, không phải dễ. Và cái giá trị ở đây trong đạo Phật đó, không có cái giá trị gì bằng cái giá trị của sự thực hành, của sự thực chứng. Và chỉ cần mình có thực hành, có thực chứng đó, thì chính trong cái sự sống, chính trong cái biểu hiện của thân khẩu ý của mình hàng ngày đó, nó sẽ khiến cho người ta có một cái cảm nhận rất là tốt đẹp, có một cái thiện cảm đối với cái tôn giáo mà mình đang theo. Cho nên nếu như quý vị muốn phiền dương đạo Phật, muốn phiền dương giáo pháp, muốn cho mọi người biết được giá trị của giáo pháp, thì bản thân mình phải thực hành giáo pháp. Và từ đó đó, cái giáo pháp nó sẽ thấm nhuần trong đời sống của mình, và nó lan tỏa sang những người khác một cách nó rất là tự nhiên, nó rất là nhẹ nhàng, mà nó rất là thấm thía. Thì hôm nay chị xin được trình bày như vậy, một cách ngắn gọn như vậy thôi. Và khi giờ còn lại đó thì sẽ dành cho Thiếu Tướng Đức Tăng đang hiện diện trong trung để thảo luận thêm về nội dung của bài kinh này. Con xin hồi hướng cái phần phục bảo do cái thời pháp hôm nay đến với tất cả chư thiên trong các cõi, và nguyện cầu chư thiên hộ trì cho chư tăng đức tăng cùng quý Phật tử đang hiện diện được sức khỏe an vui và tận hòa trong Phật pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Xà thú, xin kính tri ân đến vị sư đã giảng cho đại chúng ở trong trung thời pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con xin đảnh lễ đến đại đức Tuệ Quyền, đại đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức đang có mặt ở trong trung. Xin chào ni sư giáo pháp cùng quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua cái thời gian vừa rồi của ni sư thì bây giờ chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận. Hầu như hôm nay thì chỉ có một mình đại đức Tuệ Quyền, chỉ có một mình đại đức Tuệ Quyền thôi, và đại đức Phước Toàn xã thủ lên sai có đại đức Phước Toàn ở trong rừng. Hình như là ngoài ra không còn ai nữa, phải không mấy vị MC? Không biết là mọi cho các vị giảng sư vào hay không? Hình như là các vị đã có mặt ở Việt Nam hết rồi, nhưng mà không biết sao không vị nào vào. Còn kính đảnh lễ đến đại đức Tuệ Quyền, không biết đại đức có mặt ở trước máy hay không? Nếu đại đức có mặt thì xin cho con biết được tín hiệu. Dạ, xà thú bàn tay của đại đức Tuệ Quyền. Lúc đầu giờ thì con cũng nghe đại đức nói là đại đức bệnh không có khỏe trong người. Nhưng mà chắc có lẽ rằng đại đức thấy ở trong rừng giảng sư quá. Thật ra chắc là đại đức cố gắng để ở trước máy để thảo luận. Vì vậy con rất là xà thú đại đức. Kính bạch Đại Đức Tuệ Quyền, trong cái dựa theo cái bài giảng như vậy thì con có một cái ý muốn hỏi Đại Đức rằng trong cái bài kinh này nói về cái nếu mà một cái người thợ mà người ta biết coi những cái dấu chân voi, người ta biết nhìn những cái cảnh xung quanh, coi khi mà con voi nó đi ngang, nó có bị cọ sát để lại cái dấu vết gì hay không, thì người ta nhìn những cái dấu vết đó mà người ta biết được là con voi nó lớn hay là nhỏ, cao hay là thấp. Thì cũng vậy, nếu mà ở trong một cái đời sống tu tập đó, thì có thể Đại Đức chỉ nhìn vào cái hành vi hay là cái cử chỉ, hay là Đại Đức sẽ nhìn thấy cái thân khẩu ý của cái người đó, thân khẩu ý của người đó coi sẽ là như cũng như là có những cái sở hành thuộc về tốt hay là xấu, hoặc là bất thiện hay là thiện. Có thể nào chúng ta sẽ căn cứ theo, tại vì thì nếu mà nói về trong mình học á, đối với khi mà một người biết tâm mình, ví dụ như là mình biết tâm người với tâm mình thì phải cần một cái trình độ rất là cao. Ví dụ như đối với cái vị mà chứng đắc được sơ thiền hoặc là nhị thiền đi, thì một cái vị khác á, mà biết người đó chứng đắc sơ thiền hoặc là nhị thiền thì người đó phải ngang bằng hoặc là sẽ hơn thì mới biết được. Cũng như là mình thấy rằng cũng như bây giờ chúng ta thấy mình biết được cái sự chứng đắc của người ta thì chắc chắn là mình phải hơn, mình phải bằng hoặc là hơn cái sự chứng đắc của người đó mình mới biết được. Thì cũng vậy, trở lại thì con muốn nhấn mạnh cái chỗ này, nếu mà mình nhìn một cái sở hành hoặc là một cái hành vi, hoặc là qua cái lời nói vân vân của người đó, thì mình có thể nhận định được người đó nói sao làm vậy, hay là nói không làm, hoặc là làm không nói hay không, vân vân. Con kính thỉnh Đại Đức quan hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma ạ. Nam mô Sang Thầy ạ. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Anh Cha, cảm ơn Tị Sĩ Anh. Kính lễ đến Đức Phật, kính lễ đến Giáo Pháp, kính lễ đến Chúng Tăng. Kính lễ đến Đức Phật Tính, Đức Minh Hạnh, Đức Phật Toàn cùng Chư Tăng đang hiện diện trong đông thân chào đến nơi sự liệu pháp quý tình ở quý sư cô cùng Chư Phật Tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Quả thật thì để trên một cái cuộc đời này để chúng ta gọi là bình luận, để chúng ta xem xét hay để chúng ta đề cập đến một cái việc gì đó, cái người dân Việt chúng ta nói một câu nói như thế này, chúng ta ăn bậy chứ không nói bậy. Ở một cách khác nữa, trong tinh thần Phật pháp rất có dạy, tức là uống lưỡi bảy lần rồi hãy nói. Nếu chúng ta tự nhiên mà chúng ta phán, chúng ta bảo, hay chúng ta bằng một cái tư duy, cái hiểu biết của chính mình để mình nhìn nhận về người khác, thì người ấy quả thật thì chưa có thể hiểu biết gì về cuộc đời này, không thể trong mặt mà bắt hình dung được. Thấy như vậy mà tất cả mọi thứ nó không phải như ta suy, như ta nghĩ, thì cái thú vị để mà tìm được, thấy được cái dấu chân vô như vậy, chính Đức Phật này khẳng định rằng còn chưa chắc nữa. Thấy một cái bàn chân, thấy một cái vết nó to, chưa chắc con voi đó nó to, vân vân, chưa chắc con voi đó nó cao, chưa chắc cái ngà đó nó lớn. Mà nhiều khi con voi nhỏ nó thấp nó bé, thế rồi con voi nó thấp nó lùn, nhưng cái vật ngà nó lại lớn. Con voi đó cái thân hình nó nhỏ nhưng cái chân nó lớn. Thì cũng vậy, ở trong cuộc đời này không phải người đẹp lại là người hay, không phải người xấu lại là người lại là tệ hại. Nhiều khi chúng ta đẹp ở bên ngoài nhưng xấu bên trong, nhìn khi xấu bên ngoài mà bên trong lại sáng ngời bằng một trí tuệ, bằng một đức hạnh, vân vân. Thì để mà nhìn cái dấu chân voi một cách chuẩn xác, chúng ta thấy kinh văn đầu tiên.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, con kính đánh lễ Đại Đức Đại Quyền, chắc có lẽ Đại Đức đã bị rớt mic rồi. Bây giờ thì Đại Đức có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu Đại Đức nghe rồi, Đại Đức đưa tay cho con cái tín hiệu đi, con sẽ thỉnh Đại Đức trở lại. Không biết Đại Đức Đại Quyền, chắc có lẽ Đại Đức cũng hơi mệt, thành ra Đại Đức nhiều khi không có thấy được tín hiệu. Lâu lâu thì nếu nhiều khi mình mà mệt đó quý vị, mình trả lời, mình ráng cố gắng mình trả lời, có ít có những cái khi đó đó mình ít có để ý đến màn hình lắm. Dạ, đúng rồi, để tài quyền bị rớt nét. Dạ, nếu mà Đại Đức Thị Quyền có vào, Đại Đức nghe được âm thanh con, là thỉnh Đại Đức cho con biết được tín hiệu. Dạ, hình như là tôi vẫn còn thấy nick của Đại Đức Tài Quyền online phải không quý vị? Chúng ta vẫn còn thấy nick của Đại Đức Tài Quyền mà phải không? Nhưng mà Đại Đức chưa có vào room thôi phải không? Dạ, Đại Đức chưa có vào room rồi. Thấy Đại Đức Tuệ Quyền đưa tay rồi, con cảnh Đại Đức cầm mic trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Đà.
Quý vị đã nghe rõ lời chưa ạ? Dạ, cảm ơn. Xin sám hối chư tăng, có lỗi đại chúng là chúng tôi bị máy nó ốp cũng là lạ. Xin quý vị chịu cái chuyện đang thuyết giảng xem cái máy tự nhiên nó tắt cái nó restart. Không biết à, cài cái máy luôn tung hết trơn. Thì cái tôi quý vị khi này chúng tôi nói rằng là chúng ta đọc lại kinh văn á, thấy cái tôn giả với cha và ná khi mà đọc là môn cha nó xô ní vấn hỏi về Đức Phật như thế nào, thì chúng ta thấy Ngài nói rằng ai, tôi là ai mà có thể biết được Sa môn Gotama có trí tuệ sáng suốt? Chỉ có người như Sa môn Gotama mới có thể biết Sa môn Gotama có trí tuệ sáng suốt không. Và có xem tôn giả Gotama là bậc trí không? Thì kính thưa quý vị, này tôn giả, tôi là ai mà có thể tán thán tôn giả Gotama bậc tối thượng, bậc tán thán? Mà cái đầu tiên chúng ta thấy Nisuli Pháp đã có nhấn mạnh chỗ này, thì chúng ta thấy ở đó muốn nói rằng cuộc đời này chúng ta đừng bao giờ mà suy xét đối với những người xung quanh và những gì mà chúng ta chưa hiểu được, chúng ta chưa hiểu được họ, chúng ta chưa biết được họ. Ở trong cuộc đời này nó có nhiều cái mà tự con người mình vì cái cách chấp nhận cái quý vị tự cho rằng mình là cao thượng, mình hay mình giỏi, quả thật thì người nào mà như thế thì người ấy chắc chắn sẽ thất bại. Mình là tự cho rằng mình là hay, mình là giỏi, mình không nghe lời giảng dạy của cha của mẹ của sư thầy thì đã không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Thì để cái chuyện nó vào đời thì nó mới đụng chạm được cái đời. Con mắt mình cho thấy cái đó là màu xanh, cái đó là màu trắng, màu đỏ, màu vàng, là cái nhìn của chính mình nó bằng màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Nhưng người khác, người ta không cho nó là cái vàng mà nó vàng lợt, nó không đỏ như cái nhìn đỏ của chúng ta. nó không có trắng như cái trắng trong tâm ta, thì làm sao mà chúng ta xét đoán được? Còn như chúng tôi đã nói, trong mặt mà bắt hình dân thì nó rất là khó hơn nữa. Thì ở trong cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính hỏi rằng như vậy thì chúng ta sẽ nhìn suy xét người ta về cái gì, về cái hình dạng, hay là về cái gì đấy, hay là về cái tam nghiệp của chính họ? Thì có thể là tam nghiệp của chính họ. Những cái thưa quý vị, nhiều khi thân nghiệp họ xấu, chưa chắc khẩu nghiệp họ xấu. Nhiều khi khẩu nghiệp họ xấu, nhưng chưa chắc họ dám làm, họ thân hành động. Nhưng ở đây, người nào mà thân ác, người nào mà khẩu ác, cái đó xuất phát từ ý ác của họ sinh ra, thì chúng ta có thể phán đoán ở một cách căn bản. Nhưng có những người có cái đời sống, tuy là như chúng ta thấy cái phá chấp, chúng ta tự gọi danh từ phá chấp, họ không có bị một cái biên bờ nào, nhưng điều là chúng ta lấy theo họ mà chúng ta làm như họ. Chúng ta thấy như là ở trong phim phim hiệp có Tế Điên, chúng ta nhìn thấy Tế Điên bằng hình thái hết sức là nhập thế, hết sức là cuộc đời, hết sức là quậy quạng, nhưng Tế Điên lại có một cái tâm rất lớn đối với tinh thần của đạo. Ở đây không phải trong mặt mà bắt hình dung, không phải nhìn hình tướng, cái tướng đó mà chúng ta nắm, cái tướng mà chúng ta nói đó là sai. Và cái sự, khi chúng ta nắm cái sự mà được chúng ta nhìn ra cái tướng cũng chưa chắc chính xác. Một vị chưa chứng đắc sơ thiền, chúng ta là tâm của người bình thường, không thể hiểu biết cái vị sơ thiền nó như thế nào, thì chúng ta không biết được cảnh giới của vị sơ thiền. Người ấy sẽ không biết được cảnh giới của vị sơ thiền. Vị sơ thiền không biết được cảnh giới của vị nhị thiền, và vị nhị thiền không biết được cảnh giới của vị tam thiền. Vị tam thiền không biết được cảnh giới của vị tứ thiền. Chỉ có khi nào chúng ta chứng đắc sơ thiền sẽ hiểu biết được sơ thiền. Cũng như khi nào mà chúng ta chứng đắc được sơ quả thì chúng ta biết được tâm của người sơ quả. Và tâm của người sơ quả thì không biết được tâm của người nhị quả, và tâm của người nhị quả không biết được tâm của người tam quả, và tâm của người tam quả không biết được tâm của người tứ quả. Thì kính thưa quý vị, khi đó chúng ta phải vào việc, phải đến chuyện đến độ. Cũng như là có một số người, người ta phân tích về những cái lý giải lý lẽ của Đức Phật. Quả thật thì cái trí tuệ của chúng ta, con người chúng ta, bằng một trí tuệ phàm phu nông cạn và ngu dốt mà chúng ta đánh giá một cái lời nói, một cái lời giảng dạy của Phật, hay ngay cả các vị thánh hiền, thì chúng ta cũng hãy xét lại cái lời nói và hành động của chính mình. Cũng như chúng ta muốn phê phán, chúng ta muốn đánh giá một quá trình phát triển cái văn hóa của từng đất nước, của từng xã hội, thì ở đó chúng ta phải thông rành, chúng ta phải nắm vững chắc cái giai đoạn phát triển, cái giai đoạn nó như thế nào. Không thể nhìn đất nước Việt Nam hay là tất cả toàn bộ ở cõi giới, ở trên cuộc đời này, của thế kỷ trước, của thập niên trước, của cách đây 1, 2, 3, 4, 5 thế kỷ trước, 1, 2, 3, 4, 5 năm nay, và từng người điều hành của cái đất nước đó, từng người thống lĩnh và cai quản cái đất nước đó. Nếu như chúng ta không nắm được hoàn cảnh, đây là lý thứ nhất, cái hoàn cảnh lúc đó, cái bối cảnh và cái thời đại lúc đó, và cái chủ trương lúc đó, và cái tình thế lúc đó nó như thế nào, thì chúng ta bình luận ra nó sẽ sai lầm. Cũng như ở trong cái văn chương phê bình văn học, khi người ta muốn phê bình thì ở đó người ta nói lên cái gì, cái vai trò lúc đó, cái xã hội nó diễn tiến như thế nào, và ở đó cái văn chương lúc đó, cái lúc đó cái nền văn học lúc đó nó được phát huy và nó được cải thiện như thế nào. Chẳng hạn như chúng ta nhớ lúc mà ở cái Việt Nam của chúng ta nói về Việt Nam của chúng ta thôi, thì muốn cải cách văn hóa, muốn đổi mới văn hóa, thì chúng ta thấy thì lúc đó có cái nhóm coi như là đi du học bên ngoài, gọi là Đông Du, rồi từ các vị đó về và thành lập ra cái nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Và cứ thế mà cái tình huống phát triển của văn học, chứ nếu như ở một cái trình độ văn học của Nho Gia, của Phong Kiến như vậy, mà các vị này muốn cải cách, muốn đổi mới lại, thì cũng dựa trên cái nền đó và quy phát huy một cái nền giáo dục mới nữa, và lấy coi như là cái cũ đó để đổi, để làm nền, để nâng lên cái mới, và từ cái mới này nó phối hợp cái cũ, cái mới đó và mới thành công, mới tốt đẹp. Thì cái văn hóa cũng vậy. Không phải văn hóa của ngày hôm nay, của thế kỷ 21 này đập đổ bỏ tất cả những cái gì của thế kỷ 19, 18 và những thế kỷ trước, mà chúng ta chỉ ghi nhận của thế kỷ 20, 21 này không. Đây cũng là sai lầm. Những gì mà hôm nay mà làm với cái công nghệ khoa học, thì những công nghệ khoa học đó ngày xưa người ta đâu có những cái sự đo đạc một cách chuẩn xác như là bằng bằng những cái máy tính hay bằng những cái chất liệu hoặc là những cái công cụ mà máy móc đưa đến ngày hôm nay, nhưng người ta vẫn làm được. Thì đó là người xưa người ta cũng có những cái giỏi vô cùng, người ta cũng có ứng dụng khế cơ khế lý với hoàn cảnh. Cũng vậy, cái sự tu tập của chúng ta ngày hôm nay so với ngày xưa nó đã là khác. Và cái những gì mà chúng ta nghĩ rằng là tại sao mà trong kinh Phật nói về cái kinh tại sao mà con chim nó biết nói tiếng người, rồi tại sao người này biến ra người kia, tại sao mà Đức Phật nói cái sự tu chứng, cái sự đắc đạo, đắc chứng thần thông bay nhảy như thế này như thế kia, khi chúng ta chưa hiểu, khi chúng ta chưa biết, mà chúng ta chỉ so sánh những gì mà hiện tại. Ngày hôm nay một tảng đá thôi, cả chừng 5.000 năm, có nghĩa là khoảng chừng mấy chục tấn, họ phải dùng cái công nghệ của các cái xe cẩu, các cái vật nâng để đưa lên. Mà chúng ta thấy ở Kim Tự Tháp, chúng ta thấy ở Angkor Wat, một cái tảng đá thật to mà người ta có thể đưa lên một cái độ cao khoảng chừng vài trăm mét. Cái sự nguy hiểm nó khôn cùng và nó khó khăn trùng trùng, nhưng người ta cũng vẫn đặt vào đó được một cách chuẩn xác như ngày hôm nay để cái thước đo chính xác và ổn định. Thì kính thưa quý vị, do cái gì? Đó là những cái lý giải mà ngày hôm nay khoa học cũng bắt đầu cũng dừng ở đó. Thì cũng phải người sau, có thể ngày hôm sau nó phát triển hơn nữa, thì nó thấy rằng có những cái vật chuyển mà nó lớn lao hơn nữa đi, thì người ta cũng không ngờ ngày hôm nay có những dụng cụ như vậy. Thì kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời này chúng ta không phải đánh giá được cái con người nào cả, mà ở đây Đức Phật này luôn luôn có cái sự chỉ dạy. Khi cái sự tu chức, khi cái sự hiểu biết, khi đạt được cái sự gì, khi chúng ta chứng đắc được túc mạng minh, sanh tử minh, rồi lậu tận minh, thì chúng ta sẽ hiểu biết được cuộc đời này là cái gì. Cũng như khi chứng đắc được A-la-hán, thì ngay khi đó người này đã thể nhập pháp của Như Lai, người này đã chứng đắc được pháp của Như Lai, người này chính là con của Như Lai, đã thực nghiệm và đã hành đúng và đã biết được cái giá trị mà những gì mà Đức Phật ngài đã giảng, ngài đã dạy, ngài đã nói, gọi là như chân như thật, chẳng phải không như chân như thật. Cho nên cuộc đời này chúng ta đừng có bằng một cái nhìn, bằng một cái sự suy nghĩ, mà bằng cái gì? Bằng một cái ngã chấp, bằng một cái thấy của chúng ta, thấy nó đã không chắc, hiểu nó không, và nghe chưa trọn vẹn, và nó đổi thay lung tung lang tang. Thì kính thưa quý vị, những điều nói gì thì nói, nhưng chúng ta cũng nhìn qua cái tam nghiệp của chính họ. Nếu như tam nghiệp của họ hướng dẫn ta làm cái việc gì tu tập mà đưa đến tốt đẹp, đưa đến chúng ta muốn xem họ đi đúng hay đi sai, khuyên ta đúng hay khuyên ta sai, họ hành đúng hay hành sai, thì chúng ta cứ cho họ. Khi họ chỉ ta thực hiện, ta thấy rằng khi ta thực hiện việc đó, cái tâm của chúng ta nó ly dục, tâm của chúng ta nó thiểu dục, tâm của chúng ta nó ly sân, tâm chúng sanh ít sân, tâm của chúng ta an trú tự tâm, tâm của chúng ta bị ít nhẹ ít bị dính mắc, tâm của chúng ta nhẹ nhàng, không có bị câu thúc và cột trói, thì chúng ta biết đây là người này là người ngược lại. Nếu như người ta chỉ cho chúng ta mà chúng ta thấy, chúng ta tu tập, chúng ta thấy thiện pháp nó không tăng trưởng mà ác pháp tăng trưởng, dục nó sanh, sân nó sanh nhiều, thì đây chính là cái điều không tốt đẹp. Mà cũng như chính họ nói, tam nghiệp của chính họ, họ làm như thế nào đó mà cảm thấy họ, cái tâm tánh họ hiền thiện, tâm tánh họ nó chân thật, tâm tánh họ nó tốt, thì chúng ta biết đó là cái người tốt. Còn nếu như họ làm, họ nói gì đó như điều mà tâm tư họ ác xấu, họ hành động xấu, họ suy nghĩ xấu, họ nói xấu, thì kính thưa quý vị, thì chính chúng ta suy nghĩ như vậy. Có một câu nói mà Chư Tăng thường nói, nó hết sức là nhẹ nhàng, hết sức là bình thường, nhưng ở đó nó chứa nhiều cái ý vị rất sức là lớn lao. Đường sanh tử hồn ai nấy giữ. Đừng có nhìn người, đừng có thấy người, đừng có nhìn người, đừng có nghe người, và đừng có đi theo người. Hãy nhìn mình, hãy thấy mình, mà hãy đi theo cái chính mình, đi theo cái lời Phật đã dạy, đi theo cái giáo pháp Phật đã dạy, chúng ta được an lành. Còn tất cả đường sanh tử hồn ai nó giữ. Sự tự quyền này có thể nói về sự pháp tính, sự tính có thể nói về sự tự quyền, sự tự quyền có thể nói về sự phước toàn, sự minh hạnh như thế này thế kia. Nhưng sự minh hạnh cũng có thể cũng có nói vậy, nhưng tất cả cái nói đó mà đưa đến cái sự tốt đẹp thì nên nói. Còn nếu nói mà đưa đến cái sự phiền muộn, nói mà đưa đến cái sự hiểu lầm, mà nói mà đưa đến cái sự cấu thúc đau khổ thì đừng nên nói. Dạ, tôi đâu có hiểu được sự pháp tính một cách rành mạch, tôi đâu có hiểu biết được sự minh hạnh và sự phước toàn nó như thế nào, và sự phước toàn, sự minh hạnh, sự phước tính cũng đâu có hiểu biết về sự tư quyền này như thế nào mà để mà nói. Nói đúng thì nó ít, mà nói sai thì nó lại càng nhiều cái sai hơn nữa. Dạ, thì kính thưa đại đức Pháp Tính, đây là những vài cái lời mà chị chia sẻ lời nói qua. Cho nên ở trong cái đời sống bình nhật, chúng ta nên bịt một cái mắt, bịt một cái tai, bịt một cái miệng thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Và kính thưa đại đức Pháp Tính tiếp tục điều hòa chương trình. Nam mô Phật Tây Á.
Dạ, sa thú, kính tri ân đại đức Tự Quyền đã thảo luận dùm câu vừa rồi. Bây giờ thì có thấy đại đức Phước Toàn ở trong trung. Không biết đại đức Phước Toàn có nghe được âm thanh. Dạ, sa thú đã thấy bàn tay của đại đức rồi. Đại đức Phước Toàn ở đây thì chúng tôi là muốn thỉnh đại đức thảo luận dùm cái việc này. Dựa theo ở trong bài kinh này thì mình thấy khi mà Bà La Môn Chunusana mới hỏi cái vị tôn giả, hỏi cái vị tôn giả Quách Gia Gia Na là nghĩ như thế nào, Sa Môn Gotama có trí tuệ sáng suốt vân vân, hỏi như vậy thì lúc đó nó tôn giả Quách Gia Gia Na mới nói với cái vị Bà La Môn đó nghĩ tôi là ai mà biết được trí tuệ của Sa Môn Gotama sáng suốt hay là vân vân. Chỉ có tôn giả Quách Gia Na mới trả lời chỉ có người như Sa Môn Gotama thì mới biết được cái trí tuệ của ngài sáng suốt hay không. Thì mình dựa theo cái câu cái giai thoại ở trong cái bài kinh này đó thì chúng ta nhìn lại trong cái cuộc tu ngày hôm nay, có những người người ta ưa nói, thí dụ như cái vị đó chứng được sơ thiền, cái vị đó chứng được tam thiền tứ thiền, hoặc là chứng được đạo quả vân vân. Thì dựa theo cái lời như ở trong kinh này thì nếu mà thật sự mà chúng ta mà có nghe được những cái lời đó, ví dụ chúng ta nghe được là những cái vị đó người ta nói cái người đó chứng như vậy thì khi mà chúng ta nghe như vậy thì chúng ta sẽ nghĩ như thế nào, một là mình tin hay là mình bác bỏ. Thì ở trong hai cái điều này thì đại đức, nếu đại đức nghe được như vậy thì đại đức sẽ có cái sự tin nhận hay là đại đức bác bỏ, hoặc là có cái phương pháp nào nữa hay không, thì xin thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận những điều này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lãnh lễ đại đức Tự Quyền, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh. Kính chào ni sư lễ pháp cùng tất cả quý thiện hữu trí thức trong đông. Đối với câu hỏi của đại đức Pháp Tính và vừa nêu lên thì chúng ta sẽ thấy cái câu hỏi nó rất là thiết thực và trong cuộc sống tu tập của chúng ta. Thí dụ như chúng ta có một cái duyên lành, chúng ta đi đến Myanmar, cũng là một cái đất nước Phật giáo. Đất nước Myanmar có những cái trung tâm thiền thì nó rất là nhiều, rất là nổi tiếng, giống như thiền viện Mahasi, Siêu Minh, Patidharma và Ốc Bồ Đông Nhai. Đó là những cái phương pháp họ tu tập về thiền tính hình xứ. Và trong khi đó, thì có một cái pháp môn. Và cái pháp môn này tu tập thì rất là lạ đối với những vị tu sĩ hay những vị cư sĩ Việt Nam rồi khi đi đến đất nước Myanmar. Đó cũng là tu tập thiền tứ niệm xứ. Mà khi tu tập thở, cái hơi thở, nó thở rất là dài và thở rất là lớn tiếng. Và lần đầu tiên mà khi chúng tôi cùng sinh viên đi đến một cái vị thiền sư rất nổi tiếng ở Miến Điện, thì cái vị thiền sư này cũng dạy về thiền tứ niệm xứ, thì dạy pháp môn này, thì chúng tôi cũng rất là lạ. Và lần đầu tiên mới thấy cái thiền tứ niệm xứ rất là kỳ cục như vậy. Và khi chúng tôi xem vào kinh điển, và khi Đức Phật Ngài dạy về thiền tứ niệm xứ, cũng phán về thân quán niệm xứ, về hơi thở, thì nó cũng khác. Cho nên khi đối với cái vấn đề tu tập ở đây, thì khi mình đặt vào với một cái niềm tin, và chúng ta thấy đó là một cái thí dụ, và chúng ta phải suy xét đối với những cái vị tu tập đó, nó có đúng theo trong tam tạng kinh điển hay không. Đây là điều quan trọng nhất. Và một cái vấn đề nữa, nếu như chúng ta có duyên lành đi đến tu thiền tại Bà Ốc Bồ Đâm Nhai, và khi chúng ta tu tập về cái thiền định, và đối với một cái vị thiền sư, khi những cái vị hành giả tu tập về trình bày về sự kinh nghiệm của mình, thì cái vị này đã khẳng định tắc sơ thiền, nhị thiền, và vẽ ra một cái sơ đồ về tu tập về cái thiền chứng. Và đây cũng là một vấn đề chúng ta phải suy xét, nó có hợp trong kinh điển kinh tạng Pali hay không. Và ở đây chúng tôi không muốn nói về cái vấn đề đúng hay là sai, mà khi đối với những cái vấn đề về cái pháp môn tu tập, và khi chúng ta nghe, và chúng ta không nên bác bỏ, và chúng ta phải khéo tác ý để mà chúng ta suy nghĩ, và chúng ta phải đối chiếu với kinh điển, với tâm tạng Pali, về tạng kinh, tạng luật, tạng vi diệu pháp, thì có đúng theo cái lời dạy của Đức Phật hay không. Và đây là một điều rất là quan trọng. Kính thưa quý vị, đối với cái thời nay, thì chúng ta đi tu tập và thực hành pháp, và khi chúng ta đi đến những đất nước quốc giáo, và chúng ta đừng bao giờ suy nghĩ là một cái đất nước quốc giáo là cái gì nó cũng đúng theo tam tạng kinh điển Pali, thì cái vấn đề này nó chưa chắc. Và chúng ta phải lấy cái giáo pháp của Đức Phật để làm thầy của chúng ta. Và chúng ta không thể tin tưởng về cái vẻ bề ngoài đối với một cái vị thiền sư nổi tiếng hay là một cái đất nước Phật giáo. Mà trong kinh tạng Đức Phật Ngài đã dạy, và khi Đức Phật Ngài đã mất thì lấy cái gì để làm thầy, để nương tựa, và phải lấy cái giáo pháp của Đức Phật. Cho nên khi chúng ta nghe từ những vị rất là nổi tiếng, những vị thiền sư lỗi lạc, và những cái pháp môn tu tập thực hành, thì chúng ta phải nghe, chúng ta phải quan sát về cái trí tuệ của mình, và chúng ta phải đối chiếu với kinh tạng nó có đúng hay không. Và cũng có nhiều người khi không có nghiên cứu về tam tạng kinh điển, về cái sự tu tập, và khi nghe những cái vị đó dạy, rồi khi mình tu tập, và tu tập một thời gian thì cũng có an lạc. Để khi mình bỏ thời gian để mình tu tập, thì mình có sẽ khởi lên những cái tâm định. Nhưng đối với cái Phật Pháp, về cái giáo lý kinh điển của Đức Phật Ngài dạy, với cái mục đích là để dứt trừ cái phiền não, để tham sân si. Mình khi mình tu thiền, mà cái pháp môn nào mà nó đưa đến giảm nhẹ cái phiền não, cắt đứt cái phiền não, thì lúc đó chúng ta mới tu tập đúng theo pháp. Ví dụ mình tu tập về cái tâm định của mình khi đạt định, mình khen mình chê người, mà cái định này thuộc chánh định hay tà định, và mình phải xem xét lại. Cho nên khi nhiều vị tu thiền về, có những vị họ nghĩ rằng mình là đắc được sơ thiền, rồi có nhiều người trình bày về cái kinh nghiệm của mình đến vị thiền sư, thì cái vị thiền sư này khẳng định mình chứng đắc được nhị thiền hay tam thiền. Và khi được cái vị thiền sư mà khẳng định mình chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền như vậy, thì cái tâm, cái ngã mạn của mình rất là khó chịu. Và nhiều người ngồi thiền có khoảng 8 tiếng, 10 tiếng, hay ngồi thiền gần cả ngày, và mình cũng phải nên xem xét lại mình tu thiền nó có đúng cái pháp môn hay không. Tại vì khi mình tu thiền để đưa đến sự giải thoát, thì theo trong tâm tạng kinh điển Pali, đối với cái ngũ quyền ngũ lực của mình, tính tấn niệm định tuệ nó phải quân bình. Nhiều khi mình ngồi thì cái tinh tấn mình quá mức cũng chưa chắc là đúng pháp. Nhiều khi mình có trí tuệ nhiều quá, mà cái niềm tin của chúng ta nó bị yếu, thì cái vấn đề này nó cũng không có thích hợp. Và những cái vị tu tập về cái niềm tin thì rất là nhiều, mà trí tuệ rất là ít, thì đây là một cái sự trở thành một cái sự si mê. Khi mình nặng về cái niềm tin quá mà không có cái trí tuệ. Và chúng ta không nhìn nơi cái hình thức bên ngoài. Và đối với những cái vị nào tu thiền có một thời gian rất là dài, mà cái vị này nói mà chúng ta nghe, chúng ta tin. Và chúng ta không thể nhìn về một cái hình thức là cái người này ngồi thiền có khoảng là 15 tiếng đồng hồ và nói để chúng ta nghe. Đối với cái Phật giáo, nó rất là tuyệt vời ở vấn đề là nói về cái tâm linh, chứ không phải là tu thiền để nói về cái thời gian là 10 tiếng, 20 tiếng hay là 1 ngày, 2 ngày. Mình khi tu thiền mà cái tâm của mình đó được cái sự an lạc và nó khởi lên cái trí tuệ để cắt đứt cái phiền não, và có thể mình ngồi thiền trong vòng 10 phút hay nửa tiếng đồng hồ, mình cũng được cái sự an lạc, mình có thể giác ngộ được. Và khi chúng ta gặp những cái vị rất là nổi tiếng, thì những cái vị này dạy cho những cái pháp môn chúng ta tu tập, thì chúng ta phải theo tất ý. Kính thưa quý vị, cái một cái nhân duyên mà khi chúng ta được biết được cái chánh pháp của Đức Phật, và chúng ta tìm hiểu, chúng ta nghiên cứu về kinh điển Pali, mà khi chúng ta ra nước ngoài, chúng ta sẽ tiếp xúc và nhiều cái tôn giáo mà cùng là Phật giáo, thì chúng ta sẽ thấy nhiều cái sự tu tập của họ nó khác nhau rất là nhiều. Và bao giờ ai cũng cho mình là tu tập theo đúng pháp. Chính về cái nguyên nhân đó, cho nên chúng ta mới thấy mình là một người may mắn. Khi mình tu tập về cái pháp môn gì, chúng ta phải suy xét và đối chiếu về cái tâm tạng. Và chúng tôi xin nói tóm lại là đối với những cái vị mà có trí tuệ như Đức Phật, thì chỉ có Đức Phật Ngài mới biết về cái trí tuệ của Ngài, và tất cả chúng sanh không thể nào biết được đối với cái trí tuệ của Đức Phật. Cũng vậy, đối với những cái vị giảng sư, pháp sư, đối với những cái vị rất nổi tiếng như thiền sư, mà khi dạy đối với chúng ta, thì chúng ta phải suy xét và đối chiếu vào kinh tạng Pali. Và cái một cái vấn đề ở đây, nói về Ngài Xá Lợi Phất, Và khi Ngài chứng đắc được quả vị A-la-hán, và các vị hỏi rằng Đức Sa Lợi Phất có tin tưởng, đặt niềm tin nơi Tăng Bảo hay không? Đó là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Thì Ngài Sa Lợi Phất Ngài trả lời rằng Ngài không tin nơi Tăng Bảo, mà chỉ Ngài tin về cái trí tuệ của Ngài. Và đây là một cái rất là đặc biệt. Khi mình có một cái trí tuệ, một cái trí tuệ để diệt trừ được cái phiền não tham sân si của mình, thì lúc đó mình biết mình là bậc A-la-hán, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác, thì không còn cái gì để mình tin tưởng nữa. Mình tin bằng cái sự trí tuệ của mình. Cho nên đối với những cái vị phàm phu của chúng ta chưa chứng đắc được cái quả vị, thì chúng ta không nên tin tưởng đối với những cái vị khác mà khi dạy chúng ta. Và chúng ta phải nên so sánh vào kinh điển, thì ở đây nó sẽ tuyệt vời hơn. Và khi Đức Phật Ngài dạy, lấy giáo pháp để làm thầy, lấy giáo pháp để làm nương tựa. Đây là câu trả lời của chúng tôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phước Toàn nói, mà chúng ta lưu ý khi mà hỏi Ngài Xá Lợi Phất như vậy thì Ngài Xá Lợi Phất có phải có niềm tin Tam Bảo không, thì Ngài Xá Lợi Phất không nói rằng là niềm tin Tam Bảo hay không, như điều Ngài nói rằng là Ngài không phải là Ngài không tin. Chúng ta đừng để Đức cũng lưu ý, chúng ta không nói rằng đừng nói rằng không tin, mà chúng ta phải nói rằng là Ngài nói Ngài tin trên cái sự chứng đắc của chính Ngài bằng cái trí tuệ của chính mình. Và cái điều này chúng ta phải nhớ rõ nó ở cái đoạn nào. Chứ nếu chúng ta cứ nói, nếu như Đại Đức cứ nói rằng Ngài không tin nơi Tam Bảo, thì nó lại là một điều mà có nhiều khi Đại Đức muốn trình bày cho cái sau, với đầu Đại Đức nói như vậy thì nó sẽ là làm gây một cái sự hiểu lầm. Và đúng vậy, khi mà nói như vậy thì chúng ta cũng phải nhớ là nó ở kinh nào đã nói như vậy. Chúng ta phải nói một cách rõ ràng. Thì chính chúng tôi cũng muốn lưu ý vào chỗ này một chút xíu. Chứ nhiều khi nếu chúng ta không nói ở kinh, có thể chỉ nói là như vậy, chứ chúng ta không nói rằng, chúng ta nói thẳng ra, tức là không có một niềm tin Tam Bảo. Đối với vị tu đạo quần thôi, là cũng đã có một niềm tin bất động, tình tính nơi Tam Bảo rồi, chứ đừng nói chi là chứng đắc A-la-hán. Dạ. Dạ, là cho nên nhiều khi chúng ta phải cẩn trọng một chút xíu trong một cái lời mà chúng ta nói ra. Dạ, đúng vậy. Cảm ơn hiện hữu, và cũng xin lưu ý như vậy. Dạ, tiếp theo hỏi để Đức Phật tính một câu hỏi như thế này. Thưa Đại Đức, thì bây giờ là cái dấu chân thôi, thì làm sao tìm được đúng là cái dấu chân thôi, thì nó cũng không phải là chuyện đơn giản. Thì bây giờ chúng ta nói rằng để nhìn trong mặt của bậc hành giống thì không được, và thực thì không thể nói mà bằng cái lý, bằng cái lời được. Vậy thì làm sao? Mà chúng ta biết đó là minh sư, chúng ta biết đó là con người tốt đẹp, làm sao biết được đó là một lời dạy chính chắn để chúng ta thực hành theo, đứng trên cái nhìn mà Đại Đức Quan Hỷ dẫn dạy ở kinh văn chứng minh làm sao đấy là chánh pháp. Tại sao mà nói là chánh pháp? Đây là vị tu tập tốt đẹp. Tại sao người ta tốt đẹp? Kinh Cung Thịnh Đại Đức Pháp Tính, chứ còn ai cũng cho rằng mình là đúng, ai cho rằng mình là hay, ai cho rằng mình cũng là chánh, người khác là tà, vân vân. Và Kinh Cung Thịnh Đại Đức Pháp Tính.
Thành Tham Mô Bích Thái Giá, một lần nữa con xin kính lễ Đại Đức Tự Quyên, Đại Đức Bình Thành, Đại Đức Phật Toàn cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Thượng Trung. Kính chào Ni Sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Đại Đức Tự Quyên, kính thưa đại chúng. Như câu hỏi của Đại Đức Tự Quyên thì không biết là có một cái sự trùng lập hay sao. Chúng tôi cũng định hỏi Đại Đức Tuệ Quyền hay là Ni Sư, chắc có lẽ là Ni Sư, nhưng mà không ngờ rằng Đại Đức Tuệ Quyền đã hỏi chúng tôi. Thì thật sự ra đó quý vị, bây giờ nếu mà mình, bây giờ thí dụ mình thấy rằng trong bài kinh này nói rằng là một cái người thợ mà nhìn cái dấu chân, nhìn cái dấu chân voi, rồi biết được voi đó lớn hay sao vân vân, hoặc là một cái người khi mà nhìn cái vị đó thiết dẫn tới độ vân vân, thì sẽ biết được cái sở thành hoặc là cái sự thông suốt hoặc là cái sự hiểu biết của một cái vị đó. Thì bây giờ làm sao chúng ta có được cái khả năng đó, làm sao mà chúng ta là trở thành một cái người thợ coi cái dấu chân voi, làm sao mà chúng ta trở thành được một cái người mà biết được cái vị đó là có cái sở hành thiện hay là sở hành không thiện. Cái điều này nó rất quan trọng quý vị. Nếu mà mình coi ở trong phần quý sứ ký mắt giá đó, thì mình muốn biết được, thí dụ như mình muốn biết được một cái ai đó thì mình phải thân cận, hoặc là mình muốn tu tập một cái đề mục thiền nào đó, một cái đề mục thiền nào đó, thì chúng ta phải sao, tìm đến những vị đó là những vị thuộc được một tạng, hai tạng, ba tạng, hoặc là thời nay không có thì có thể là một quyển trung bộ kinh, hoặc là một quyển trường bộ vân vân. Thì ở trong cái phần ở trong quý xuất ký mắt cá đó, thì có giải thích. Ví dụ như chúng ta muốn học tập một cái vị nào đó, một cái người nào đó, thì chúng ta phải thân cận, chúng ta phải gần gũi. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ. Thì ở đây chúng tôi sẵn cái dịp này chúng tôi cũng nhấn mạnh quý vị biết rằng mình mà muốn biết được một cái sở hành này đó, thì chính ở trong chú giải quý xuất ký mắt giá dạy cho mình phải thân cận với cái người đó thì mình mới biết được. Còn nếu mà mình muốn tu tập một cái đề mục gì đó, một cái đề mục nào đó trong 40 đề mục, hoặc là mình muốn tu tập một pháp môn nào đó, thì mình phải tìm đến một cái vị đó thuộc lòng hoặc là thông suốt. Còn ví dụ ở trong cái thời mà không còn cái người thông suốt đó nữa, thì cũng phải tìm đến một cái người nào đó người ta thuộc cái quyển đó, hoặc là người ta đã đọc qua cái quyển đó rồi, hoặc là người ta có cái kinh nghiệm ở cái quyển đó, thành ra người ta sẽ chỉ cho mình, người ta sẽ chỉ cho mình để mà mình tu tập. Thì cái điều này là cái điều thứ nhất ở trong cái vế đầu của câu hỏi để Đức Tự Quyền đã nêu ra. Rồi thứ hai nữa đó, lại cũng là một cái điều này rất là quan trọng quý vị. Trong thời nay, quý vị thấy không, tôn giáo nào cũng xưng mình là chánh pháp, không có ai mà tự nhiên mà đi xưng mình là tà pháp. Thật sự quý vị thấy ở trong cái thời nay, trong cái cuộc tu này nè, không có cái tôn giáo nào mà nói là mình tu theo tà pháp, ai cũng nói chánh pháp, ai cũng nói chánh pháp. Vậy thì bây giờ mình nói tôi chánh pháp là phải tu tứ niệm xứ mới là chánh pháp, thì bên tôn giáo khác cũng tu tứ niệm xứ, mình nói tu bát chánh đạo mới là chánh pháp, thì ở bên kia cũng nói là tôi cũng tu bát chánh đạo. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng là vậy thì mình căn cứ ở đâu mà mình nói cái người đó là đang tu tập ở chánh pháp? Thì kính thưa quý vị, ở trong Phật giáo Nguyên Thủy hoặc là những cái gì mà trong kinh tạng Đức Phật dạy thì chúng ta thấy rằng những cái mở đầu điều quan trọng hết. Thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với mình tụng những cái ân đức tam bảo đi, Akaliko, Ehibasiko, hoặc là Obanaiko, nói chung là vân vân, Sokato, những cái giáo pháp khéo thuyết giảng, thì những cái giáo pháp khéo thuyết giảng này có công năng gì? Chữa trị những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Thì mình căn cứ chỗ này, vậy thì nếu ai mà tu tập, ai mà tu tập chánh pháp, ai mà đang nghe chánh pháp, thì chánh pháp sẽ có công năng để diệt trừ phiền não liền. Vậy thì ở đây bây giờ ai muốn xưng gì xưng. Nhưng mà thí dụ như quý vị nghe giảng cái điều này, quý vị nghe giảng cái điều này mà mình cảm thấy khi mà mình nghe rồi tâm mình sân lên, không phải chánh pháp. Thí dụ mình nghe cái lời giảng đó, mình nghe mình hoan hỷ, mình diệt trừ được cái phiền não đang lo âu buồn chán sân hận vân vân. Mình nghe thí dụ như giờ quý vị nghe những ai quy y Phật sẽ không đi đọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới, vân vân. Rồi sau khi mình nghe, mình suy niệm, thì lúc đó nó, tâm của mình nó được an vui, nó được an lạc, vân vân. Thì như vậy là chúng ta đang nghe chánh pháp. Hoặc là chúng ta nghe nói về chánh kiến sẽ trừ diệt được tà kiến, chánh tư duy sẽ trừ diệt được tà tư duy, Thì nếu mà mình khi mà mình nghe đó, mình nghe những cái câu đó, mình thấy hoan hỷ, tâm mình nó lắng dịu xuống, mình đang buồn mà mình nghe cái câu đó, mình thấy lắng dịu xuống, mình đang có cái sự hưng phấn để tu tập, mình nghe những cái câu đó, mình tiếp tục có cái sự mà hăng hái để mà tu tập tạo phước nữa, thì đó là chúng ta nghe và chánh pháp. Vì sao vậy quý vị? Nếu mà một người á, mà nghe mà chánh pháp á, tại sao mà mình xảy ra hoặc là mình có được những cái cảm giác an lạc đó quý vị? Tại vì khi mà mình nghe được chánh pháp á, thì lúc đó mình được cái sự an lạc là do đâu? Là do tính tấn niệm định tuệ của chúng ta. Nó sanh lên để mà nó loại trừ, nó loại trừ hoặc là nó dẹp những cái phiền não. Thí dụ như đối với tính căn tính lực thì nó sẽ diệt trừ cái tà tính. Đối với tấn căn tấn lực nó sẽ diệt trừ cái sự lười nhác. Rồi cái đối với niệm niệm lực niệm quyền thì nó sẽ diệt trừ gì? Cái sự buông lung. Những cái khi mà mình nghe chánh pháp đó, đúng lúc đó mà mình có cái sự hoan hỷ á, quý vị biết nhờ đâu mà mình hoan hỷ? Nhờ tính tấn niệm định tuệ này nó bung ra, nó bung ra, hãy mà đối với niệm á, thì sẽ diệt trừ được cái sự mà tà niệm, hoặc là cái sự loạn động. Đối với tuệ cũng vậy, sẽ loại trừ những cái gì mà mình trước giờ mình đã thấy sai. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này, nếu mà mình so lại những lúc bình thường thôi, những cái lúc bình thường thôi, thì quý vị thấy rằng mình chỉ hiểu đúng được cái gì thôi là mình sẽ rất là vui. Thì đừng nói chi mà khi mà mình nghe chánh pháp mà tính tấn niệm định tại mình nó đã bung ra như vậy rồi, thì chắc chắn là mình sẽ được an vui. Vậy thì ở trong cái câu này thì quý vị thấy rằng nếu mà ai cũng xưng mình là chánh pháp, vậy thì mình cứ căn cứ nếu mà điều đó là chánh pháp, khi mà mình nghe thì tâm mình lúc bấy giờ những cái phiền não nó sẽ lắng động, nó sẽ lắng động, nhất là những cái phiền não thô. Thì thật sự ra đó, thì đối với những cái phiền não mà nó thuộc ở phiền não triền miên á, nó tiềm ẩn trong tâm thì chúng ta chưa có diệt được. Nhưng mà những cái sự mà thô thiển ở bên ngoài thì mình diệt được. Quý vị thấy rằng có nhiều lúc đó chúng tôi đi tụng kinh cũng vậy. Tại sao mà khi mà đúng cái thường thường cái nghi thức á, ví dụ như là mình sẽ thuyết pháp rồi thì mình mới tụng kinh. Tụng kinh chúc phúc rồi vân vân, hoặc là tụng kinh cầu an. Nhưng mà có những cái trường hợp mà tại sao mình lỡ mình phải tụng kinh trước? Vì lúc đó cái hội chúng đó tâm người ta chưa có yên lặng, có nghĩa là người ta nhớ rằng mình còn ai đi đến nữa hay không, người ta nhớ cái điều này chưa làm, cái điều này đã làm vân vân, tâm trí người ta lúc đó nó hình như là nó hơi rối một tí xíu. Thì mình nhìn cái hội chúng, mình thấy người đứng người ngồi người chồm lên chồm xuống, thì lúc đó có lẽ mình khi mà mình tụng kinh nhờ cái chư tăng tụng những cái câu kinh đó, thì tâm của người ta lúc đó chú tâm vào nghe, thì sau một cái thời gian nghe thì tâm của người ta sẽ im lặng lại, thì lúc đó là cái cơ hội mình sẽ thuyết giảng đến kìa. Nhờ như vậy mà hội chúng dễ nắm bắt được. Thì quý vị thấy đó là cái ở trong cái đời sống thường ngày, nếu mà mình biết áp dụng sẽ dẫn đến cái sự thành công. Vậy thì đối với cái câu của Đại Đức Tuệ Quyền đã nêu lên đó, thì chúng con xin được trả lời với những cái ý như vậy. Thật sự ra thì muốn chia sẻ rất là dài, nhưng mà do thời gian nó có hạn, vì vậy mà chúng con xin được kết thúc. Nếu Đại Đức Tuệ Quyền không có gì hoan hỷ, thì chúng con sẽ kết thúc cái buổi học ngày hôm nay, và không là tri ân đến Đại Đức Tuệ Quyền. Kính thưa quý vị, cái lời giảng, lời thảo luận của chúng tôi vừa rồi cũng kết thúc chương trình của buổi học Phật Pháp Bồ Tát Tâm Mát. Xin thay mặt đại chúng tri ân đến cái thời giảng chính thức của Ni Sư Diệu Pháp và sự trả lời của Đại Đức Tuệ Quyền và Đại Đức Phước Toàn cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Vậy thì kính mời quý vị ngày mai vào như giờ thường lệ, chúng ta hãy quan tập vào rừng Phật Pháp Bồ Tát Tâm Mát để nghe tiếp về cái phần lịch sử Đức Phật Thích Ca hay là Đức Phật Gotama. Phần 19 và 20 sẽ do Đại Đức Phước Toàn thuyết giảng. Giờ đây thì một lần nữa xin được kính đảnh lễ và chúc cho Chư Tôn Đức Tăng có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật. Giờ đây thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên để bằng hồi hướng và đóng trùm Nam Mô Bụt Thầy dạ.
Sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh, xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, sứ ngôn viên đệm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Sampai